Một Phật tử nữa hỏi: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy bố thí cho con được hỏi. Con là Phật tử Trịnh Văn Nam ở Yên Phong, Bắc Ninh. Hàng xóm sát nhà con gần đây có đào móng xây nhà. Móng họ đào sát móng nhà con. Có người bảo long mạch nhà con cũng bị động và phải làm lễ để hàn long mạch. Kính mong thầy giải đáp cho con được hiểu, và nếu con làm lễ thì phải chuẩn bị những gì ạ? Chúng con Phật tử tại gia có được tự làm lễ hàn long mạch không ạ? Con xin tri ân công đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Cái việc này thì chúng ta cũng phải nói thật với các quý vị. Nó không xuất phát từ Phật giáo chúng ta. Nó xuất phát từ đạo lão, từ cái văn hóa tín ngưỡng truyền thống của dân tộc, từ cái niềm tin vào tâm linh và theo khoa học của phong thủy. Chúng ta biết là khi Đức Phật còn tại thế, Ngài một hôm có ngồi nghỉ ở bên cái bìa rừng, Ngài liền tiện tay tuốt một nắm lá, và Ngài đưa một nắm lá ra, Ngài hỏi tôn giả A Nan: Này A Nan, theo con thấy là lá ở trên rừng nhiều hơn hay là lá ở bàn tay của Đức Như Lai nhiều hơn? Tôn giả A Nan liền bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lá ở trong bàn tay của Đức Như Lai ít hơn rất rất nhiều lá ở trên rừng vậy. Có nghĩa là lá ở trên rừng nhiều hơn lá trong lòng bàn tay của Đức Phật rất rất nhiều. Và Đức Phật ôn tồn bảo với Tôn giả A Nan và đại chúng rằng: Này A Nan, các pháp mà Đức Như Lai chứng được, Đức Như Lai biết được, Đức Như Lai tỏ ngộ được, giống như lá ở trên rừng. Còn những điều mà Như Lai vừa mới nói ra trong mấy chục năm qua kể từ khi giác ngộ cho tới nay, chỉ vừa giống như lá ở trong lòng bàn tay của Như Lai vậy. Như vậy chúng ta biết rằng Đức Như Lai đã giác ngộ được các pháp nhiều như lá ở trên rừng. Còn những lời mà Như Lai nói ra trong mấy chục năm qua mới chỉ như lá ở trong lòng bàn tay vậy. Chúng ta nếu mà xét về tìm học về giáo lý của Đức Phật, nghiên cứu và tư duy và học hỏi giáo lý Đức Phật từ kinh A Hàm cho đến các bộ kinh Phương Đẳng Đại Thừa và những bộ kinh lớn như là Hoa Nghiêm, như là Pháp Hoa, như là Niết Bàn, như là Đại Bát Nhã, vân vân. Chúng ta thấy mỗi thời thuyết giáo của Đức Phật có những cái đối tượng nhất định, tức là có những căn cơ, những đối tượng nhất định ở thế gian để Ngài quyết định thuyết pháp giáo hóa độ sinh. Như trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Khai quyền hiển tực, hội tam quy nhất. Đó, kinh Pháp Hoa gọi là khai quyền hiển thực, hội tam quy nhất. Khai quyền là gì? Tức là khai các quyền pháp, mở ra các quyền pháp, quyền tức là phương tiện, tức là mở ra các pháp phương tiện, giống như con thuyền để đưa chúng sinh vượt qua biển khổ vậy. Đó là khai quyền. Hiện thực là sao? Đó chính là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến cho tất cả chúng sinh, bảo rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Đó gọi là hiển cái thực tướng của các pháp. Đó là chúng sinh và Phật đều có một thể từ bi bình đẳng, giác ngộ như nhau. Chúng sinh thì do mê mờ cho nên bị ngũ dục lục trần nó che lấp, Phật tính kia không hiển lộ được. Còn Phật thì giác ngộ cho nên không bị ngũ dục lục trần ngăn che, vì vậy mà tự do tự tại giải thoát trong các pháp, làm chủ vận mệnh của mình. Còn chúng ta thì không tự làm chủ được vận mệnh của mình. Đấy, cho nên như trường hợp lúc nãy, câu hỏi đầu tiên, mình chẳng làm chủ được mình, để cho người khác, người ta nói mình có căn này, căn nọ, căn kia, vậy mà cũng tin theo. Có cái chuyện tự nhiên biết xem bói, đơn giản. Tự nhiên biết xem tướng, đơn giản đó. Chúng ta thấy một số nhà ngoại cảm nổi tiếng ở Việt Nam, một thời như là cô Hằng, như là Bắc Liên, và một số nhà ngoại cảm nổi tiếng. Mà họ được rất nhiều các bác lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ tin tưởng, thậm chí mời đi đi tìm mộ liệt sĩ. Ta cũng tìm được rất nhiều. Thế mà cứ một thời gian sau cho đến bây giờ cũng thấy trầm hết rồi, lắng hết rồi. Người ta như thế người ta còn chưa dám nói là đi làm những việc này, việc nọ, việc kia. Linh quỷ ở trên đời rất nhiều. Chúng ta không khéo thì đi vào con đường tà mà không biết. Đó, cho nên á, chúng ta thấy rằng ở trên cuộc đời này, người học Phật không phải là dễ đâu. Bậc minh sư không phải là dễ gặp đâu. Mà người chỉ cho ta cái phương pháp tu hành đúng với giáo lý của Đức Phật cũng không phải là nhiều đâu. Đặc biệt cái thời mạt pháp này. Chính vì vậy cho nên chúng ta phải gạn lọc, phải tư duy, phải quán chiếu, xem những lời giảng đó có phù hợp với giáo lý Tam Tạng Thánh Điển của Phật không. Mà cho dù đó là kinh điển nhưng có phù hợp với căn cơ của người nghe không, khế lý, khế thời không, vân vân, đủ các thứ, các yếu tố ở trên đó nữa. Cho nên khai quyền hiện thực chính là để dùng cái phương tiện chỉ bảo dẫn dắt cho chúng ta từ tối ra sáng, từ mê tới ngộ, từ phàm thành thánh vậy. Nhưng muốn làm được cái điều đó thì phải tu, phải sửa, chứ không phải là tự nhiên là gì? Phật Bồ Tát ban cho chúng ta được, không có cái chuyện đó đâu. Đấy, khai quyền hiển thực hội tam quy nhất. Thế nào là hội tam quy nhất? Tức là nói ra ba thừa: Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát thừa. Đó là gì? Đó là ba thừa. Tam thừa pháp là Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát. Có những sách thì gọi là Nhân thừa, Thiên thừa và Phật thừa. Nhưng mà cái Nhân thừa, Thiên thừa, Phật thừa, cái thuyết này là cũng do một số các vị pháp sư sau này giải thích. Nhưng mà theo thầy thì xét đúng ở trong kinh Pháp Hoa Huyền Tán, hay là Pháp Hoa Văn Cú, Pháp Hoa Liễu Nghĩa, vân vân, của các tổ của tông Pháp Hoa giải thích, thì tam thừa chính là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa. Tức là ba thừa ấy, ví như ba cỗ xe lớn ở trong kinh Pháp Hoa, được ví như là xe dê, xe hiêu và xe trâu. Xe dê là ví cho xe của Thanh Văn Thừa. Xe hiêu to hơn một chút, vì con hiêu nó khỏe hơn con dê, cho nên nó to hơn, nó chở được nhiều người hơn một chút, cho nên gọi là thừa của Duyên Giác. Còn xe trâu, con trâu nó to hơn con dê và con hiêu, nó khỏe hơn, cho nên xe nó to hơn, nó cũng chở được nhiều người hơn, cho nên mới gọi là xe trâu, mới gọi là ví như là Bồ Tát Thừa. Bồ Tát cưỡi thuyền từ Đại Nguyện đi vào biển sinh tử luân hồi lục đạo để dùng các phương tiện thiện xảo giáo hóa độ sinh, khiến cho chúng sinh từ những nơi phương tiện ấy mà được phá mê khai ngộ, được phản vọng quy chân. Đấy chính là Bồ Tát Thừa. Ba thừa ấy, theo quan điểm của Kinh Pháp Hoa, tất cả cũng chỉ đều là phương tiện mà do Đức Phật quyển biến hóa ra mà thôi. Thực tế nó chỉ có một thừa duy nhất, đó chính là gì? Đó là Phật Thừa, hay còn gọi là Nhất Phật Thừa. Cho nên mới gọi là Hội Tam Quy Nhất là như thế, gom ba thừa Thanh Văn, Duyên Giác và Bồ Tát về một thừa duy nhất, đó là Phật Thừa. Vì vậy mà trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới đặc biệt là thọ ký cho các vị Thanh Văn thành Phật, như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, vân vân. Các vị Thanh Văn đó đều được Phật thọ ký cho được thành Phật sau này. Đó chính là Hội Tam Quy Nhất. Từ những cái giáo lý dạy cho chúng nhân thiên sơ học, như là kinh Trung A Hàm, kinh Trường A Hàm, kinh Tạp A Hàm, kinh Tăng Nhất A Hàm, tức là dạy cho đối tượng là phần lớn là con người chúng ta, biết cách tu nhân tích đức hành thiện, biết cách là sống hiếu thảo với ông bà bố mẹ ra sao, vợ đối với chồng như thế nào, và chồng đối với vợ như thế nào, bố mẹ đối xử với con cái như thế nào, và con cái đối xử với bố mẹ ra sao, rồi quốc vương đối xử với đại thần và dân chúng như thế nào, và dân chúng đại thần cũng phải cung kính tôn trọng và hộ trì quốc vương ra sao, vân vân. Đấy gọi là dạy cho về đạo đức, về lẽ sống, về phương pháp gì, mình gọi nôm na là gì, là làm người làm sao ạ cho nó xứng đáng kiếp người. Đấy là trong các kinh A Hàm. Ngoài ra cũng kinh A Hàm cũng có những bộ kinh Đức Phật dạy cho các phương pháp tu tập để giải thoát chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán, như lại dạy cho phương pháp gì, quán tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán thọ thị khổ, vân vân. Hay là dạy thêm cho gì, cho 37 phẩm trợ đạo, như là tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần. Đó, dạy cho con người chúng ta biết cách để tu tập làm sao đó để cho đoạn trừ những dục vọng tham sân si, đoạn trừ tài sắc danh thực thùy, vân vân. Đó là cái thời kỳ đầu Đức Phật thuyết về kinh A Hàm theo quan điểm Phật giáo Bắc Tông chúng ta. Theo quan điểm Phật giáo Nam Tông thì gọi là cũng có Trung Bộ Kinh, Trường Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tương Ứng Bộ Kinh, vân vân. Chúng ta nhớ là Phật giáo Nam Tông hay còn gọi là Phật giáo Nguyên Thủy hay còn gọi là Phật giáo Tiểu Thừa đó, họ không công nhận những kinh sách Phật giáo Đại Thừa chúng ta. Đây cũng là cái dễ thôi, về cái quan điểm tư tưởng của bộ phái mà. cách đây mấy nghìn năm rồi, cho nên cái đó của chúng ta cũng không lạ gì, khi học Phật không lạ gì. Nhưng các Phật tử nên nhớ rằng thầy đang nói là gì, lấy cái dẫn chứng là khi Đức Phật nắm một cái tuốt một cái nắm lá, hỏi Tôn giả A Nan, lá trên rừng nhiều hay lá trong tay của ngài nhiều? Tôn giả A Nan bạch Đức Thế Tôn là lá trong tay của Đức Phật ít, lá trên rừng mới là nhiều, nhiều hơn gấp bội lần vậy. Đức Phật bảo rằng đúng như thế. Những pháp mà Như Lai chứng được, biết được, nhiều như lá ở trên rừng. Những pháp mà Như Lai nói ra cho thì cho các ông và cho tất cả mọi người được nghe trong những năm qua mới chỉ như là nắm lá trong lòng bàn tay của chúng ta thôi. Chính vì vậy, xuất phát từ cái lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng ta mới thấy rằng rất nhiều chân lý mà dần dần sau này, hoặc một số các tôn giáo bạn khám phá ra, hoặc rằng các nền khoa học khám phá ra, hoặc rằng các nền giáo dục hiện đại gì phát minh ra, vân vân. Cái gì nó phù hợp với chân lý, với đạo đức, với nhân quả thì cũng đều là chính pháp hết các quý vị. Chứ không cứ vào cái gì Phật nói nó mới là chính pháp, còn cái gì Chúa nói không phải là chính pháp, hay là Chủ tịch Hồ Chí Minh nói không phải là chính pháp, hay là như Mark Angen nói không phải là chính pháp, hay là như một vị tổng thống hay một vị thủ tướng nào đó nói không phải là chính pháp. Bất cứ vị lãnh tụ nào, những cái lời dạy vì dân, vì nước, vì nền độc lập hòa bình của nhân loại, vì lòng thương tưởng tất cả chúng sinh mà đưa ra một học thuyết, đem lại lợi ích an lạc cho chúng sinh và loài người, thì đó đều là phù hợp với gì? Với chân lý, phù hợp với đạo đức. Mà phù hợp với chân lý, phù hợp với đạo đức chính là phù hợp với chính pháp rồi các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta mà hiểu được cái điều đó, thông được cái điều đó thì chúng ta sẽ không bị chấp trước, không thấy có chướng ngại bất cứ pháp nào ở trên thế gian này. Cho nên khi mà đã hiểu được đến cái mức đó, tức là chúng ta đã có trí tuệ, trí tuệ ba la mật, giống như ở trong Bát Nhã Tâm Kinh Đức Phật đã dạy vậy, Bồ Tát Quán Tự Tại đã thuyết vậy. Cho nên cái việc không phải là Phật pháp, không dạy ở trong kinh, nhưng mà ở thế gian họ gì, họ tin, họ dùng và đem được đến cái sự an lạc thanh tịnh, đem lại lợi ích cho con người, đem lại lợi ích cho nhiều người, không làm tổn hại đến loài khác, thì đó cũng chính là gì? Là chân lý, là phù hợp với nhân quả vậy. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta thấy này, từ xưa đến nay, cái vấn đề làm nhà, làm cửa, xây chùa, xây chiền, chúng ta thấy kể cả xây chùa, chúng ta thấy xây chùa cũng gì? Các sư, các hòa thượng, cho dù đó là các hòa thượng lớn hay là các thầy nhỏ đi chăng nữa, bất cứ làm ngôi chùa nào chúng ta thấy các cụ có làm lễ động thổ không? Có không? Có. Kể cả, tôi nói một cái nó cũng hơi, cũng có thể nó hơi lời nói thật, nhưng mà nó cũng hơi phạm một chút. Vì cũng có thể có người không tin, nhưng mà không tin không được. Chúng ta thấy bây giờ kể cả đảng nhà nước chúng ta, đảng chúng ta, nhà nước chúng ta ngày xưa thì gọi là theo cộng sản, mà cộng sản thì là vô thần đúng không? Ngày xưa là như thế. Mấy chục năm trước, những người mà dạy ở trên học viện cao cấp lý luận chính trị quốc gia thì thường là họ lên họ nói bác hết tất cả các tôn giáo, đều cho là mê tín dị đoan. Tất nhiên đấy là mấy chục năm trước. Nhưng bây giờ thì các thầy dạy ở các trường cao cấp rồi học viện chính trị quốc gia vân vân, họ cũng không dám dạy như thế nữa. Vì chính các thầy cũng có cái niềm tin vào vấn đề tâm linh cơ mà, có cái nhiều hay ít mà thôi. Chúng ta biết là đến cả những vị lãnh đạo nguyên thủ cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta bây giờ vẫn có niềm tin vào tâm linh cơ mà. Mà thực tế chúng ta thấy như Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc đi thăm Đền Hùng, vào thắp hương bái tổ xong, chúng ta nhớ nhé, cụ thắp hương bái tổ xong, cụ ra ngồi với các cụ, với các chiến sĩ bảo vệ ở đó và một số nhân dân đại diện ở đó. Và cụ nói một cái câu rất nổi tiếng là sao? Các gì? Các vua hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Chúng ta thấy vị lãnh tụ, vị cha già kính yêu vĩ đại của dân tộc Việt Nam chúng ta trong thế kỷ 20-21 này và thậm chí là còn lâu dài về sau nữa. Chúng ta thấy cụ còn là tâm linh cơ mà, cụ còn hướng về cội nguồn của dân tộc cơ mà, đúng không? Nếu cụ vô thần thì cụ lên thắp hương ở Đền Hùng làm gì? Có phải không? Rồi chúng ta xem một cái bức ảnh cụ đến lễ ở chùa Quán Sứ chưa? Có bức ảnh cụ đến lễ ở chùa Quán Sứ đấy. Chú Đáng có thể tìm search trên mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh lễ Phật ở chùa Quán Sứ có thể có bức ảnh đó trên mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh với cụ, hình như là cụ Phạm Văn Đồng. Và cụ, mấy cụ đến lễ tại chùa Quán Sứ. Mà ngày xưa chúng ta thấy các cụ ngày xưa là không quỳ như chúng ta bây giờ. Mà ngày xưa các cụ đi lễ là thường là ngồi gì ạ? Con trai mà ở trong quê thầy gọi là ngồi xếp mại. Ngồi xếp mại tức là ngồi chân trái xuống và chân phải lên, hoặc là chân trái xuống chân phải lên mà xếp nó thành cái lớp. Đấy, trên dưới. Đấy, cụ quan còn ngày xưa thì không quỳ, ngày xưa thì đi lễ Phật thì lãnh đạo thì người ta ngồi kiểu đó. Ngồi xếp mại kiểu đó để vái Phật. Nếu vô thần thì cụ vái Phật làm gì? Đấy, cho nên chúng ta thấy chúng ta không thể nói là những lời dạy của những bậc vĩ nhân như vậy mà chúng ta không xứng đáng để học được. Chúng ta phải học chứ, phải học rất nhiều chứ. Mặc dù chúng ta là người tu, mặc dù chúng ta đang tu theo đạo Phật, nhưng chúng ta phải hiểu rằng những lời mà Đức Phật nói ra đối với cái sự giác ngộ của Ngài nó mới chỉ là một chút như nắm cát ở trên tay hoặc như nắm lá ở trên tay mà thôi. Còn những cái mà Ngài chưa nói ra thì nó nhiều lắm, mênh mông vô bờ vô bến. Cho nên chung quy lại, Đức Phật nói này, dạy các đệ tử của Ngài là sau này các ông đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh, đến quốc độ nào, đến địa phương nào thì phải tìm hiểu xem cái văn hóa, cái phong tục tập quán của người dân địa phương ấy, họ tôn trọng cái gì thì các ông cũng phải tôn trọng những văn hóa tập tục tập quán của họ. Cái nơi ấy họ không cho thực hành cái pháp ấy thì các ông cũng không được tán dương khen ngợi pháp ấy. Đấy, ví dụ như thế. Trong kinh Trung Hàm Đức Phật dạy các đệ tử của mình như thế đấy. Ví dụ, thầy lấy ví dụ. Thế nào là phải tìm hiểu và phải tôn trọng những văn hóa, những tín ngưỡng của người dân bản địa nơi đó. Ví dụ như Phật giáo truyền vào Việt Nam cách đây trên 2.000 năm. Theo giáo sư sử học Lê Mạnh Thát và giáo sư sử học Nguyễn Lang. Nguyễn Lang tức là gì? Là bút danh của cố Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất. Thích Nhất Hạnh đó các quý vị. Và giáo sư sử học nổi tiếng nhất Việt Nam trong thế kỷ 20-21 này. Đó chính là giáo sư Lê Mạnh Thát. Và cụ cũng đã xuất gia và thọ giới tỷ khiêu cũng chục hơn chục năm trước rồi. Chúng ta thấy rằng trong các bộ sử học của Phật giáo ở Việt Nam được nghiên cứu và được ghi lại những lời dạy của các vị thiền sư, các vị giáo sư, các vị hòa thượng nổi tiếng của sử học Phật giáo Việt Nam đó, chúng ta thấy đều nói rằng Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta từ thế kỷ thứ cuối thứ 3 và đầu thứ 2 trước Công Nguyên, chứ không phải sau Công Nguyên nữa. Tức là khoảng trước Công Nguyên khoảng 200 đến 300 năm. Các luồng quan điểm tư tưởng của các nhà nghiên cứu sử học Phật giáo Việt Nam như là Nguyễn Lang, như là Lê Mạnh Thát, như là Hòa Thượng Nguyễn Siêu đều nói như vậy. Nhưng chúng ta thấy truyền vào Việt Nam 300 năm, nhưng mà những vị tăng sĩ Ấn Độ không chịu tìm hiểu, nghiên cứu và học hỏi cái văn hóa, cái tín ngưỡng của Việt Nam. Cho nên là 300 năm trời Phật giáo truyền vào Việt Nam không phát triển được. Mà sang đến tận cuối thứ nhất, đầu thứ hai sau Công Nguyên, đến lúc ấy mới có một vị thiền sư, đó chính là Ngài Khâu Đà La, người Ấn Độ, truyền bá Phật giáo từ Ấn Độ đi theo đường biển vào Việt Nam. Và Ngài sang tới Việt Nam, Ngài tìm hiểu và thấy được rằng cái văn hóa, cái tín ngưỡng, cái phong tục tập quán của người dân Việt chúng ta lúc bấy giờ là rất tin vào các vị thần, thần linh, tin vào các vị thần thánh, các vị anh hùng dân tộc, vân vân. Và đặc biệt là người dân Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ là phần lớn là đều sinh sống vào nghề nông, nghề làm nghề nông nghiệp. Mà làm nghề nông thì cần phải có mưa thuận gió, gió hòa thì mới được mùa màng bội thu các quý vị. Đấy. Chính vì vậy, cho nên Ngài Thiền Sư Khâu Đà La kết hợp với Thái Thú Sĩ Nhiếp, có lẽ là một vị thái thú được người dân Việt chúng ta yêu mến nhất. Sau khi chết còn được người dân Việt lập đền thờ cho đến 2000 năm nay. Dân vẫn lập đền, lập miếu để thờ phụng đàng hoàng. Chứ không coi Thái Thú Sĩ Nhiếp như là một kẻ gì, một kẻ giặc áp bức đô hộ dân tộc Việt Nam chúng ta. Đấy. Duy nhất trong lịch sử, phương Bắc cử người xuống thì thống trị đất nước Việt Nam chúng ta ngày xưa là gần một nghìn năm Bắc thuộc. Nhưng tất cả các vị thái thú phương Bắc cử xuống cai quản và cai trị đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, duy nhất có một vị thái thú được người dân Việt Nam chúng ta sau khi chết được người dân Việt Nam thì lập đền thờ cho đến bây giờ. Đấy. Tức là cái vị thái thú đó thì mặc dù là người phương Bắc, nói là người phương Bắc nhưng mà cha ông là người phương Bắc, bố mẹ là người phương Bắc, nhưng mà bố là người phương Bắc nhưng mà mẹ là người Việt. Cho nên mà lại thái thú lại sinh ra ở Việt Nam chúng ta và lớn lên Việt Nam. Chính vì vậy cho nên ngài có hai dòng máu, bố phương Bắc nhưng mà mẹ lại là người Việt. Mà đặc biệt là ngài sinh ra ở người Việt, cho nên thấu hiểu được cái văn hóa, cái phong tục tập quán và tình cảm của người Việt. Vì vậy mà khi lớn lên đi thi đỗ làm quan, thi đỗ lúc đó là triều đình ở bên phương Bắc, lúc đó là Việt Nam chúng ta đang thuộc cái thời Tam Quốc, trong Tam Quốc diễn nghĩa đó. Thì Việt Nam chúng ta lúc đó đang thuộc một gì, một quận của nhà Ngô, do vua Ngô Tôn Quyền làm chủ. Học về lịch sử chúng ta thấy điều đó, không ngờ là ông sư mà ông biết lịch sử ghê nhỉ. Đấy, lại nói một chút về lịch sử để chúng ta thấy được. Thầy dẫn chứng như thế để chúng ta thì vừa là mở mang vừa ôn lại lịch sử của dân tộc. Thầy nghĩ rằng không phải mấy người chúng ta ở đây ai nhớ lại cái lịch sử đâu, mặc dù có cái ngày xưa đều học hết rồi. Nhưng mà dần dần mấy chục năm dán là nhấm hết rồi. Đúng không? Dán nhấm hết rồi. Thôi thì để tiện đây nói luôn chúng ta nhớ lại. Đó. Lúc đó đất nước chúng ta là một quận của nhà Ngô. Ngô Tôn Quyền gì? Bổ nhiệm Thái Thú Sĩ Nhiếp. Người gốc kìa. Gốc Hán. Tới bố là người Hán mà. Gốc Hán và mẹ là người Việt, có nghĩa là người này là gì? Người lai cả hai dòng máu giữa người Hán và người Việt. Và đặc biệt, có thể chính vì xuất phát như vậy, cho nên á, Thái Thú Sĩ Nhiếp lớn lên, ông tiếp thu cả cái nền văn hóa phương Bắc và cái văn hóa của phương Nam, tức là cả Trung Quốc và Việt Nam chúng ta kết hợp vào với nhau. Vì vậy mà lớn lên á, khi ra làm quan, ông coi cái người dân Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ giống như là quê hương của mình vậy, chứ không coi là cái nơi để cho ông ta áp bức và thống trị. Cho nên ông lo cho dân. Vì vậy mà ông Thái Thú Sĩ Nhiếp trong lịch sử Việt Nam của chúng ta nói rằng ông là người đầu tiên dạy cho người Việt chúng ta biết đọc, biết viết và biết thi cử. Đó, còn trước đó chưa có nhé. Từ thời An Dương Vương trở về trước của 18 đời vua Hùng là gì? Việt Nam chúng ta chưa có chữ viết. Đấy, mà chỉ có văn hóa truyền gì? Truyền khẩu mà thôi. Đấy, văn hóa truyền khẩu mà thôi. Cái này chúng ta không có lạ mà không xấu hổ gì cả. Ấn Độ chúng ta thấy đến thời Đức Phật xuất thế đấy, cũng đã có đi. Đã có chữ viết đâu. Mà mấy trăm năm sau mới có chữ viết. 300 năm sau Đức Phật nhập Niết Bàn. 300 năm sau mới có chữ viết cơ mà. Đấy. Trung Quốc họ có chữ viết đó, sớm hơn. Sớm hơn cả Ấn Độ. Sớm hơn cả Việt Nam chúng ta. Đến mấy trăm năm. Cho nên là Thái Thú Sĩ Nhiếp dạy cho dân biết chữ. Biết đọc, biết viết. Và từ đó thì bắt đầu chữ viết mới thịnh hành. Nhưng rất tiếc, lúc đó chúng ta thì còn đang là một, mình nói nôm na là một tỉnh thuộc Bắc thuộc. Cho nên chúng ta đều phải học chữ Hán. Không chỉ lúc đó mà 1000 năm sau chúng ta vẫn phải học chữ gì? Chữ Hán các quý vị. Đấy. Nhưng mà cũng may mắn cho đất nước Việt Nam chúng ta, tuy bị đô hộ nhưng không bị đồng hóa. Hàng nghìn năm Bắc thuộc, nhưng người dân Việt Nam chúng ta vẫn giữ được cái bản sắc, cái văn hóa riêng của Việt Nam chúng ta. Chúng ta không hoàn toàn theo gì? Theo Tàu hóa hết đâu các quý vị. Theo Hán hóa hết đâu các quý vị. Đây là cái niềm vinh dự mà cả thế giới. Bây giờ họ phải đều công nhận, kể cả Mỹ vừa qua. Tổng thống Mỹ vừa qua sang Việt Nam. Về mà thì họ có rất nhiều những bài báo ở Mỹ viết là Việt Nam là một quốc gia không khuất phục trước bất cứ kẻ thù nào. Và họ có nói rằng Việt Nam trải qua 1000 năm Bắc thuộc, nhưng mà không bị khuất phục. À. Nhà Hán, rồi các triều đại phương Bắc tìm mọi cách để đồng hóa, để đè bẹp cái ý chí độc lập và tự chủ của Việt Nam chúng ta, của Đại Việt chúng ta, nay là Việt Nam chúng ta, hàng nghìn năm nhưng không làm được. Đấy. Đến các chính khách của Mỹ, cái thế kỷ 21 này còn phải thốt lên những lời như vậy. Mà quả thật là như thế các quý vị. Cho nên thầy mới nghĩ rằng là không phải ngẫu nhiên mà người Việt chúng ta lại lập đền thờ Thái Thú Sĩ Nhiếp đâu. Vì Thái Thú là người lo cho dân, chứ không bóc lột dân. Dạy cho dân cái chữ, biết đọc, biết viết. Dạy cho dân những cái tinh túy, những cái văn hóa tốt đẹp nhất của người Hán lúc bấy giờ, kết hợp với cái văn hóa và cái lòng yêu nước của người dân Việt chúng ta, dần dần tạo nên một cái nét đẹp riêng. cái lối sống này, cái lối sống riêng. Và có một cái đặc biệt của Thái Thú Xí Nhiếp làm được cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Lúc bấy giờ, thôi cứ nói dân tộc Việt Nam cho dễ hiểu, dễ nhớ. Nhưng mà dân tộc Việt Nam lúc bấy giờ chứ không phải bây giờ. Bấy giờ tức là gần 2.000 năm trước, đúng không? À, vào cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Cuối, đấy. Thái Thú Xí Nhiếp chính là cái người đầu tiên cho xây dựng chùa chiền ở tại Việt Nam. Mà không chỉ xây một cái ngôi chùa nhỏ nhỏ đâu, mà xây hẳn một cái trung tâm Phật giáo. Mà trung tâm Phật giáo đó chính là trung tâm Phật giáo Luy Lâu. Mà nay gọi là Chùa Dâu đó. Ai các Phật tử này, có ai ở Bắc Ninh, Bắc Giang không? Có ai ở Bắc Ninh không? Có không? Giơ tay cho nào. À, có không ạ? À, có, đây có mấy Phật tử Bắc Ninh. Có ai đã đến Chùa Dâu chưa? Giơ tay cho nào. Đó, à, cảm ơn các Phật tử khá nhiều. Đấy, một niềm tự hào của Đại Việt chúng ta, và nay là Việt Nam chúng ta. Cái trung tâm Phật giáo Luy Lâu còn có trước cả trung tâm Phật giáo ở Lạc Dương, Trung Quốc. Cả trăm năm trời. Đó. Phật giáo truyền vào Việt Nam chúng ta thì có trung tâm Phật giáo rồi. Trung Quốc lúc đó vẫn chưa có Phật giáo. Mà hàng trăm năm sau thì Phật giáo mới truyền vào ở Trung Quốc. Bằng con đường do hai vị thiền sư là Ngài Trúc Pháp Lan và Ca Diếp Ma Đằng truyền vào cái thời hậu Hán bên Trung Quốc, do vua Hán là Linh Đế lúc đó đang trị vì, tức là thời đó này chúng ta thấy rằng Việt Nam chúng ta có Phật giáo rồi, trước cả bên Trung Quốc. Thì chúng ta thấy là Phật giáo truyền vào Việt Nam, chúng ta nghiên cứu xem lúc đầu Phật giáo truyền vào Việt Nam 300-400 năm rồi, mà các sư truyền vào Việt Nam, Ấn Độ truyền vào Việt Nam, Phật giáo về 300-400 năm nhưng không phát triển được, không có chùa, và đồng thời cũng là không có gì, không có tín đồ theo. Đó. Mà các vị sư ở Ấn Độ chỉ đi theo các đoàn thương buôn và làm lễ cũng như là giảng pháp và gieo duyên cho các vị thương buôn người Ấn mà thôi, chứ không thể vào được cái văn hóa của Việt Nam. Vì cái văn hóa của Ấn Độ khác với văn hóa của Việt Nam, cái phong tục tập quán của Ấn Độ khác với phong tục tập quán của Việt Nam. Mà Việt Nam chúng ta biết con người Việt Nam chúng ta nói bướng không phải là bướng, nhưng cái gì cần học, cần tiếp thu, chúng ta còn phải, nó còn phải trải qua một thời gian tiếp biến, và nó trải qua một cái thời gian giao thoa tiếp biến, và chúng ta còn phải xem nó có đem lại lợi ích cho dân không đã. Đem lại lợi ích gì cho nước không đã, thì đó mới cho tồn tại. Thì không phải là đùng một cái, có một cái là dân chạy ầm ầm để theo đâu. Nó còn phải một thời gian đã xem xét. Khi đó chúng ta thấy là Thiền sư Khâu Đà La, Ngài thấy được rằng cái văn hóa của Việt Nam, nếu mà chỉ đem giáo lý thì Tứ Diệu Đế, nếu mà đem Phật Pháp vào mà truyền bá giáo lý Tứ Diệu Đế vào ngay, dân nó không tin. Đem Bát Chính Đạo, đem 37 Phẩm Trợ Đạo, hay đem Lục Độ Vạn Hạnh vân vân vào để truyền bá cho người dân, chắc chắn họ không theo. Và cụ thể là 300-400 năm trời, các bậc tiền nhân, các vị thiền sư từ Ấn Độ sang đều thất bại, không ai truyền được. Cho nên Ngài mới nghiên cứu văn hóa, phong tục, tập quán của người Việt Nam, họ thờ kính cái gì, họ kính trọng cái gì, họ mong muốn cái gì. Ngài thấy rằng người dân Việt Nam chúng ta phần lớn là làm người nông. Cho nên đến thời Bác Hồ còn xếp là gì? Sĩ, nông, công, thương. Đúng không? Sĩ là hàng đầu, xong rồi đến gì? Nông là thứ hai. Đến là nghìn năm sau, mấy gần 2.000 năm sau vẫn gì, vẫn nghề nông vẫn gì, vẫn là đặt thứ hai sau sĩ. Sĩ tức là chỉ cho những tầng lớp tri thức mà đi học ra làm quan đó, những người lãnh đạo đó, tầng lớp tinh hoa của đất nước đó, gọi là sĩ. Sĩ xong đến nông, nông xong mới đến gì? Đến công. À, công xong mới đến gì? Thương. Sĩ nông công thương. Thương là người làm nghề buôn bán. Buôn bán ngày xưa còn đặt vào cuối cơ. Đúng không? Công tức là làng, các làng gì? Các làng nghề. Các làng nghề như là nghề mộc, nghề làm gốm này, nghề chạm khắc, nghề dệt, nghề tơ lụa vân vân. Đấy vân vân, đó là nghề đấy. Sĩ nông công thương. À, nhưng bây giờ chúng ta thấy thế kỷ 21 này thì nông thì lại xuống đi. Đặc biệt miền Bắc chúng ta thì nông bây giờ xuống cuối cùng mất rồi. Ruộng bỏ đầy có cấy đâu. Các vị xem mà xem. Cấy một sào ruộng 3-4 tháng, 4 tháng mới được gặt. Một sào ruộng được khoảng 2-3 tạ lúa. Nếu mà tính ra từ thuê cày, thuê bừa, thuê làm cỏ hay thuê gì gì đó chẳng hạn thì có khi còn lỗ. Cho nên họ đi làm thợ xây thợ mộc một tháng thôi. Một tháng ít nhất cũng được 8-10 triệu. Đấy là chỉ cho thợ đi phụ vừa mới làm đó. Còn thợ cứng tháng là 12-15 triệu. Thì bây giờ gạo thóc bao nhiêu? Thóc bây giờ đến 80 hay đến 10 không? Không đến đúng không? Gạo bây giờ mới có 13, 14, 15 gì đấy đúng không? Có phải không? Tức là một tấn gạo mới là 13, 14 triệu gì đấy mà, phải không? Ờ, thì thôi cứ cho là mười mấy đi. Cứ cho mười mấy đi. Đấy, một người đi làm thợ xây hay làm thợ mộc ở thành phố hay kể cả nông thôn này, một tháng họ có được cho là 8-10 triệu thì cứ lấy 8 triệu đi. Bình quân 8 triệu. 8 triệu họ đã được bao nhiêu tạ thóc rồi? Bao nhiêu? Được gần tấn thóc. Một tháng một người mà gần tấn thóc, còn làm nông nghiệp với một sào ruộng mà 4 tháng trời mới được có khoảng 2-2,5 tạ tạ thóc, có nơi còn không được. Ví dụ như đồng quanh quanh khu vực Sơn Đông đây, một sào chắc chỉ được khoảng 1,5 tạ, chỗ nào tốt lắm được 2 tạ thôi. Vì nó cái vùng này nó không như là cái đồng ở dưới mạn là Thái Bình hay là Nam Định hay là Ninh Bình. Đó. Hay là như ở trong miền Nam, ruộng lúa đây đây mà tốt lắm thì được khoảng 2 tạ. Đấy là được mùa đấy, còn không thì chuột ăn rồi sâu bọ rồi các thứ được 1,5 tạ, 1,7 tạ là cùng. Trong quê thầy thì được khoảng 1 tạ đó. Quê thầy trong Hòa Bình một xào thì được khoảng 1 tạ, có khi xào thì được 6-70 cân. Vì sao? Vì nó gần rừng, nó lúa nó không tốt, nó lốp hết. Bón phân nhiều thì nó lốp, mà không bón phân thì nó lại còi, lại cằn. Nó khổ thế đấy. Đấy. Ngài xem Khâu Đại La thấy người dân Việt Nam chúng ta phần lớn là làm nghề nông. Mà nghề nông thì cần muốn mùa màng bội thu thì cần phải mưa thuận gió, gió hòa. Cho nên Ngài thấy thì đã thế thì Ngài cho xây dựng tạc lên 4 pho tượng. Đó là tượng Phật Pháp Vân, tượng Phật Pháp Vũ, tượng Phật Pháp Lôi và tượng Phật Pháp gì? Pháp Điện. Pháp Vân là gì? Tượng Phật Pháp Vân là tượng Phật làm ra gì? Vân có nghĩa là mây. Muốn có mưa thì trước tiên phải có gì? Có mây. Đấy, Pháp Vân, Pháp Vũ là mưa, có nghĩa tượng Phật làm ra là mưa. Tượng Phật Pháp Lôi, Pháp Lôi là gì? Lôi là gì? Lôi là ầm ầm quang một cái. Thế là sấm, thần gì? Thần sấm, tức là tượng Phật làm ra là sấm, Phật làm ra sấm. Tượng Phật Pháp Điện, Pháp Điện có nghĩa là nhoằng ở trên trời ấy, sáng rực lên là cái gì? Chớp. Đó, tượng Phật làm ra chớp. À, muốn có mưa thì trước tiên phải có gì? Có gió, có mây, có gió và có sấm, có chớp xong thì mới có mưa. Vì vậy mà chúng ta thấy cụ tổ cho tạc ra 4 cụ Phật. Không tạc cụ Phật Thích Ca, không tạc cụ Phật Di Đà, mà tạc ra 4 cụ Phật có cái năng lực đem đến gì? Đem đến mưa thuận gió hòa cho người dân. À. Cho nên mỗi khi mà trời hạn hán không mưa lâu, lâu ngày không mưa, thì Thiền Sư Khâu Đà La lại bảo với Thái Thú Suy Nhiếp là phải ăn chay 7 ngày hoặc ăn chay 21 ngày. Sau đó mới để tắm rửa sạch sẽ, áo mão cân đai chỉnh tề, đắp một cái đàn cao lên và lên đó thắp hương lạy Phật với lạy trời lạy đất. À, sau đó kính cáo với gì? Thiên địa trời đất thần thánh vân vân. Đến khi đó thì thiền sư mới lên đàn để làm lễ tụng kinh để cầu mưa. Thay thì cứ mỗi khi mà thiền sư lên đàn cầu mưa thì trời đang hạn hán, đang nắng nóng thì mưa thật. Mưa đủ nước rồi á, sợ ngập lúa, ngập hoa màu, sợ vỡ đê, thì lại lập đàn để cầu trời quang mây tạnh. Cầu lên cầu một cái thì liền trời quang mây tạnh ngay. Đấy là do cái đức của thiền sư và do sự gia trì của Tam Bảo vậy. Cái đức của thiền sư lớn thì có thể cảm lời khấn nguyện, lời cầu nguyện của thiền sư có thể cảm được trời đất, quỷ thần và thiên long bát bộ hộ pháp, thiện thần và đặc biệt là các vị thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp vậy. Giống như trong kinh Địa Tạng, Đức Phật nói về thần sông, thần ngòi, thần biển, thần sông cái, thần sông con, thần lúa, thần mạ, thần đất, thần đá cơ mà, đúng không? Đấy, chúng ta thấy xuất phát từ đấy. Cho nên người dân Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ bắt đầu là tin tưởng vào Phật Pháp. Lúc đó họ mới bắt đầu đi tới gì? Tới chùa. 300-400 năm trước có ai tới học với các vị thiền sư Ấn Độ sang đâu. Nhưng tới thiền sư Khâu Đà La, thì khi đó, cái vị Thái Thú là người đứng đầu cai quản quận Giao Chỉ chúng ta lúc bấy giờ là Thái Thú Sĩ Nhiếp, tin Phật, cho nên cho xây chùa. Gọi là chùa Dâu đó, sau này gọi là Trung Tâm Phật Giáo Lý Lâu đó các quý vị. Đó, xây dựng chùa chiền. Và rồi không chỉ một chùa đâu mà sau này còn xây đến gì? Đến mấy chục ngôi chùa nữa. Thái Thú Sĩ Nhiếp á, cả cuộc đời của ngài còn cho xây được mấy chục ngôi chùa cùng với thiền sư để đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh. Nhưng có 4 ngôi chùa thờ 4 vị gọi là tứ pháp đó. Phật tứ pháp, pháp Vân, pháp Vũ, pháp Lôi, pháp Điện đó là gì? Là lớn nhất và quan trọng nhất trong hệ thống Phật giáo Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Đấy, bắt đầu Phật giáo được phát triển từ đấy cho đến sang hàng trăm năm sau. Hơn trăm năm sau thì lúc đó lại có một vị thiền sư người Bố Ấn mẹ Việt đó, thiền sư Khương Tăng Hội xuất gia. Lúc đó mới dịch kinh sách, mới đem Phật Pháp truyền bá sang Kinh Đô. Lúc đó là Kinh Đô là bên nhà Ngô đó, truyền bá cho vua Ngô Tôn Quyền biết cái Phật Pháp. Chúng ta thấy Phật giáo vào có phải tự nhiên ngày một ngày hai mà người Việt chúng ta tin và theo ngay được đâu. Hay có thể đem giáo lý Tứ Diệu Đế hay là Bát Chính Đạo hay là Lục Độ Ba La Mật mà truyền bá ngay được đâu. Phải lòng vòng chán các quý vị. 300-400 năm sau mà phải đến thiền sư Khâu Đà La tìm ra cái phương tiện đó là gì? Dân Việt đó, làm nghề nông, muốn mưa thuận gió hòa, tổ có thể gì? Lên tụng kinh và chỉ trời, trời mưa chỉ trời, chỉ đất, đất tạnh được. Các vị thiền sư ngày xưa các cụ tu hành chứng đắc thánh quả, các cụ có thể hô mưa gọi gió là chuyện bình thường. Ấy như là ngài Tuệ Viễn hoặc là ngài Liên Trì đại sư, chúng ta thấy ở Trung Quốc lúc bấy giờ là trời hạn hán cả năm không mưa, hạn hán nứt đất, đất đai nứt toác hết ra, hạn hán đến mức độ như thế. Ngài đi xuống rồi, Ngài gõ mõ, Ngài đi đến đâu rồi, gõ mõ Ngài niệm Phật rồi, không cần lập đàn tràng, không cần gì cả, cũng không cần phải tụng kinh luôn. Ngài cứ vừa gõ mõ vừa Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Ngài đi đến đâu chảy mưa đến đấy. Đi đâu chảy mưa đến đấy, mưa đủ nước vào cái, một cái để nhân dân đến thỉnh Ngài là đủ nước rồi, thì Ngài dừng tụng kinh một cái, dừng niệm Phật một cái, dừng tiếng mõ, dừng tiếng niệm Phật một cái, trời ngớt, trời quang mây tạnh, hết mưa ngay. Chúng ta thấy Phật Pháp nó cũng có nhiều những cái sự này, sự linh nghiệm bất khả tư nghỉ như vậy. Hôm rồi có một bác lãnh đạo cấp cao của nhà nước đến lễ Phật và nói rằng con theo dõi và nghe thầy giảng từ năm 2012 đến nay. Cán bộ cấp cao đấy nhé, ủy viên Trung ương Đảng. Con theo dõi thầy giảng từ năm 2012 đến nay. Con nghe rất nhiều bài giảng của thầy, gần như bài giảng nào của thầy con cũng nghe. Và con thấy có một cái điều đặc biệt, từ năm 2012 tới nay, thì gần như tất cả những cơn bão lớn đều không đổ bộ vào miền Bắc. Các vị chiêm nghiệm lại mà xem. Trước đó, bão lớn, bão nhỏ, ít nhất một năm cũng phải mất gì? Mất 3-4 cơn bão lớn đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc chúng ta. Nhưng từ đó đến nay, có những trận bão, Đảng, Nhà nước, Chính phủ lo sốt vó lên. Cử hẳn Thủ tướng, Phó Thủ tướng đi tận nơi để thị sát, để chuẩn bị chống bão. Nhưng nó vào gần tới biển, cái nó lòng vòng, nó sang bên Trung Quốc, thế là hết. Hoặc là gì? Hoặc là có những trận vào dự kiến vào Hải Phòng, Quảng Ninh, lòng vòng gần tới biển, mà cái nó cứ men men bờ biển, thế là vào tới miền Trung, nó thành áp thấp nhiệt đới, thế là mưa xong hết. Ai dự mấy cái pháp hội lần trước, chúng cái đợt cái cơn bão gọi là thế giới gọi cơn bão Hai Ma hay là Hi Ma gì đó đúng không? Cơn bão Philippines nó chết rất nhiều. Dự kiến vào Việt Nam chúng ta còn mạnh cũng chẳng kém gì khi vào đổ bộ Philippines. Hôm đó chúng ta đang có pháp hội Trung Phong. Thế buổi chiều tối hôm đó, buổi sáng hôm đó thì lễ thầy nói mọi người có cùng hướng tâm để gì? Cầu nguyện cho bão gì? Cơn bão vào tới đất liền Việt Nam chúng ta nó giảm đi, hoặc nó suy yếu, hoặc nó không vào Việt Nam chúng ta. Đúng không? Cái bài giảng đấy thì vẫn còn trên mạng đấy, nó vẫn còn đấy. Và các vị tất cả cùng hướng tâm để cầu nguyện. Và đặc biệt là gì? Hướng tâm cầu nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài làm chủ của biển gì? Biển Nam Hải. Cho nên là cầu Ngài gia trì cho. Thế mình chỉ biết cầu thế thôi. Đến tối hôm đó có thầy đang ngủ trên phòng gần 12 giờ. Cứ nghe cái tiếng ầm ầm ở dưới cái nhà khách, ngày đó chưa có đại tượng. Còn ở nhà tổ trước cửa đại tượng, chỗ cái lán để tượng ngọc tạm bây giờ. Gần 12 giờ cứ nghe ầm ầm ở dưới, nghe người chạy ra chạy vào, cứ lục thoa lục thụp. Thế là thầy mở cửa để dậy xuống. Xuống thấy khổ. 4-5 cháu sinh viên đi lên làm chấp tác đó. Đi lên viết sớ về lên nấu cơm làm công quả đó. 4-5 cháu sinh viên. Có gì đâu, tối các cháu ra đi ngủ ở đây rồi. Ngủ đây rồi nhưng mà các cháu nhìn thấy lên trên này. Nhìn thấy mọi người có người gõ mõ tụng kinh và lễ Phật ở trên này này. À, các cháu nó ngủ ở dưới. À, gần 12 giờ mà, thế là các cháu ngủ đây là tắt hết điện rồi, cái điện bể một hai cái bóng điện trên này, lại nhìn thấy người lễ Phật, là nghe tiếng chuông, tiếng mõ, tiếng niệm Phật trên này, các cháu nó mới về lên xem. À, nó lên gần tới nơi thì lại không thấy ai đâu, thế nó xuống nó gọi thêm mấy đứa lên một cái, lên tới nơi không thấy ai, ở dưới kia thấy đầy người lễ Phật ở đây, nhưng mà lên tới nơi không thấy ai, không phải một đứa thấy mà 3-4 đứa đều thấy cả. À, lên gần tới nơi khoảng độ cái máy quay nhìn ở đây không thấy ai, mà cái bao giờ nó mới sợ quá. Nó sợ quá bắt đầu nó bảo là ma. Cho nên nó chạy xuống đấy. Ôi, nó chạy xuống đấy tới một cái thì có một cháu nam, một cháu là nam, bị các cụ gá vào hay sao ấy, nhìn thầy, lúc thầy xuống thì thôi, thấy ba bốn sư cứ đang lừa đấy rồi, đang đi lừa đấy thì thầy xuống thì nghe các sư bảo, thầy hỏi có cái gì đấy, mấy sư bảo cái trường hợp này bị con quỷ nó nhập. Thế bảo quỷ là thế nào, quỷ hay vong, thế nào mà nó xưng là nó là quỷ, nó xưng nó là quỷ. Thế mọi người mới nói ra rằng đến đây tham dự pháp hội thì có Phật Bồ Tát gia trì, tại sao quỷ lại vào được? Nó bảo là Phật thì từ bi, Bồ Tát thì ra biển Đông chống bão hết rồi. Nó bảo thế. Nó bảo Bồ Tát ra biển Đông chống bão hết rồi cho nên nó không sợ. Thế lúc đó thì mình xuống. Đấy là các sư kể lại là như thế. Mấy vị sư đang lừa nó bảo là Phật Bồ Tát gia trì, Thiên Long Bát Bộ gia trì, nó bảo Phật thì từ bi, nó không sợ, Phật thì từ bi, còn Bồ Tát đi ra biển trong bão hết rồi, cho nên là nó không sợ. Thế thầy xuống, bắt đầu thầy bảo lấy cái ghế đây, lấy ghế ra thầy ngồi. Thầy ngồi thì không nói gì một chút, và cứ để xem nó làm trò gì, nó phán này phán nọ phán kia, rồi nó lúc thì khóc lúc thì cười, rồi mắt nó thì đỏ ngầu hết lên, người thì nó tái nhợt hết lại. Cái khổ cái cậu bé. Mấy đứa đi cùng, mấy đứa lên đi cùng thì đứa nào cũng sợ hết vía rồi nằm, đứa thì nằm gục, sợ quá nằm co tròn ra đắp cái chân, sợ quá không dám nhìn. Mình xuống thấy 4-5 cháu thấy mình cũng thương. Ngồi khoảng độ tầm 5-7 phút nhìn xem nó hành động thế nào. Bắt đầu thầy mới gọi là này, quỷ ở phương nào đến đây? Nó cười khinh khách, nó bảo ở xa lắm. Thầy hỏi thế đến đây làm gì? Nó cứ cười, nó không nói gì. Thầy nó biết đây là đâu? Đây là cái nơi đạo tràng thanh tịnh. Thầy mở ra để cho mọi người tu nhân tích đức hành thiện. Nay các vị đến đây không lo tu nhân tích đức hành thiện, lại còn làm những cái chuyện thần kỳ quỷ quái, huyễn hoặc, mê tín dị đoan, làm náo loạn lòng người như thế, không sợ bị nhân quả hay sao? Nói cho một chút, bắt đầu thế nó dần dần nó không dám cười nữa, bắt đầu lại chắp tay lên nghe. Nói cho khoảng 10-15 phút, bắt đầu là thôi khóc rưng rức ra, bắt đầu là xin gì, xin lỗi. Thế thầy hỏi là tại sao đến đây mà là còn phá phách như thế? Bảo trêu thôi. Trêu gì? Trêu các em nó thôi. Thầy bảo làm sao mà trêu được? Vì ở đây không thấy có ai, cho nên trêu. Không thấy có ai nghĩa là sao? Ý là nó nói là gì? Bồ Tát và các vị đi ra biển Đông để trông bão hết rồi, cho nên là nó gì? Nó bảo Phật thì từ bi, cho nên Bồ Tát ra biển trông bão hết rồi, cho nên là nó gì? Nó mới trêu. Thầy mới nói là cho dù không có ai cũng không được làm như thế. Không có ai là không có ai thế nào? Tôi ngồi đây sờ ở đây không có ai là thế nào? Tôi là trụ trì ở đây mà, tôi phải chịu trách nhiệm tất cả mọi việc, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc tâm linh cho đến việc thế gian pháp luật quốc gia nhà nước đây mà, làm sao không có ai là thế nào? Nạp cho một tí, bắt đầu là quỳ thụp xuống là thôi sám hối. Thế là mắng cho một tí nữa, xong là thuyết cho một tí nữa, thế là thôi đi ra, mai đi lên quy tam bảo lễ Phật, hội trì Phật pháp. Thế là ngoan như con cún, thế là xong cái gì đâu đấy. À nên chúng ta thấy thế giới có nhiều những thứ chúng ta không dùng bằng mắt thường để mà biết hết được đâu các quý vị. Thầy cũng không để ý đâu, hôm rồi cái bác lãnh đạo lên lễ thì bác ấy nói, thầy mới chiêm nghiệm lại, quả thật là đúng, mấy năm nay ở miền Bắc chúng ta là những cơn bão lớn gần như vào tới nó biến thành nhẹ, hoặc là nó không làm tổn hại đến nhiều đến người dân. Từ khi mà tổ chức các pháp hội lớn, và đặc biệt là gì? Từ khi mà các Phật tử và nhân dân phía Bắc chúng ta đâu đâu cũng tụng kinh Địa Tạng, không biết là mấy trăm ngàn quyển kinh Địa Tạng đến với các Phật tử các tỉnh thành phía Bắc chúng ta rồi, nhiều lắm. Cứ mỗi pháp hội in 10-15 nghìn cuốn là cũng hết sạch. Vừa qua đang cho in 30 nghìn cuốn, chắc khoảng 2 pháp hội là hết luôn. Tức là bình quân một tháng là ít nhất cũng phải 5.000 đến 7.000 quyển kinh Địa Tạng. Mà mọi người đến là thỉnh, về để đọc tụng, chứ không phải là chúng ta đem phát, đem chia đâu nhé. Không phải làm quà biếu, thầy không biếu. Kinh sách thầy không biếu, ai cũng không đem chia làm quà cho ai. Ai cầu pháp thì đến phòng thông tin mà xin, mà thỉnh. Thỉnh miễn phí, không có mua bán gì cả. Chúng ta thấy có rất rất nhiều người đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Mà trong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng thì có dạy thế nào nhỉ? Nếu ở đâu có tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng mà nhất tâm thì trong vòng 40 km², dịch ra tiếng dặm mà dịch ra khoảng 40 km², là không có những cái tai nạn gì, tai nạn lớn đặc biệt xảy ra. Mà có đi chăng nữa, nếu có thì mình thì cũng dễ thoát khỏi những cái tai nạn ấy. Thế là những người đọc tụng cũng thoát khỏi được những tai nạn ấy. Cho nên cái này là thầy mới chiêm nghiệm lại thấy là cũng có thể là đúng. Thầy không dám khẳng định 100% là đúng đâu, nhưng cũng có thể là đúng thôi. Vì chúng ta cũng chưa thể làm được như lời Phật dạy ở trong kinh. Chưa thể nhất tâm thọ chỉ đọc tụng được như lời Phật dạy ở trong kinh. Cho nên chúng ta cũng không dám đòi hỏi là phải đúng 100%, mà là có thể thôi. Thì chúng ta đã làm được trọn vẹn lời Phật dạy đâu mà đòi đúng được 100%, đòi khẳng định được. Cho nên thôi, khiêm tốn thế thôi. Đấy, cho nên gọi là gì? Đấy gọi là phương tiện. Những phương tiện, những quyền hóa mà chư Phật Bồ Tát có thể gia trì cho. Trở lại bài, cho nên thầy nói là gì? Là không phải là cái gì cứ phải Phật nói mới là đúng, còn cái gì không phải là Phật nói không phải là đúng. Xin thưa các vị, nếu mà cái gì cũng phải là Phật nói thì Thiền sư Khâu Đà La, ngày truyền bá Phật giáo vào Việt Nam á, cái buổi ban sơ cho người dân Việt chúng ta tin Phật pháp và theo Phật giáo á, chúng ta thấy đâu trong hệ thống kinh sách có cụ Phật nào là Phật Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện đâu. Không có. Bốn vị đấy là bốn vị thần theo cái quan niệm dân gian của chúng ta, thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp. Bốn vị thần đi. Những cái cụ thì tạc bốn pho tượng như vậy để làm phương tiện để cho nhân dân gì dần dần có niềm tin là đến chùa đã. Đến chùa đã, trước tiên nó phải đến chùa nó mới giáo hóa được nó. Nó không đến chùa sao mà giáo hóa được, đúng không? Đấy. Ví dụ như các Phật tử chẳng hạn, có một số Phật tử lên đây không phải là vì nghe pháp đâu, không phải lên đây vì cầu đạo đâu, mà lên đây là để chữa gì? Xin thuốc chữa bệnh. Đấy. Xin thuốc chữa bệnh. Nếu chư Phật Bồ Tát mà không dùng phương tiện, không gì, không gia trì, không đổ cho chúng ta, thì xin thưa các vị, nếu uống cái củ bạc hà với uống cái lá đu đủ mà nó cũng có thể chữa được một số bệnh, nhưng nó không thể chữa được nhiều thứ bệnh như thế. Cho nên chính vì vậy mà một vị tu sĩ ở trong núi Cấm An Giang, thầy ấy ngồi thiền ẩn cư trên núi khá nhiều năm nay rồi. Thì trong một hôm ngồi thiền định thì thấy là Bồ Tát Quán Âm dạy cho cái phương pháp gì, cái bài thuốc này có thể cứu chữa được những cái căn bệnh đặc biệt là nan y bây giờ, đó chính là căn bệnh ung thư. Cái củ bạc hà thì củ ráy này thì trước đây cũng có nhiều người biết uống rồi, họ uống để chữa bệnh gút, chữa một số các loại bệnh, nhưng mà họ không biết kết hợp giữa lá đu đủ và củ bạc hà, kết hợp với ăn chay và kết hợp với gì? Vấn đề tâm linh đó. Ăn chay và tâm linh tức là niệm Phật. Cho nên các cụ các thầy trong kia bảo là phải niệm Phật. Vì các cụ các thầy phần lớn trong kia theo đạo Phật giáo Hòa Hảo. Tức là cũng tu tịnh độ như chúng ta này. Phật giáo Hòa Hảo họ cũng niệm A Di Đà Phật, cũng cầu sinh Tây Phương, cũng tu theo như pháp môn Tịnh Độ chúng ta này, cho nên có cái sự tương đồng. Cho dù cái tên khác nhau nhưng mà đồng chung một cái nguyện là cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là phương tiện. Cho nên thầy mới bảo các quý vị là uống thuốc thì phải, thứ nhất là phải phát nguyện ăn chay, thứ hai là phải phát nguyện là gì, niệm Phật hoặc tụng kinh. Ăn chay là thứ nhất để gì, để đoạn ác. Phóng sinh làm phúc tức là gì, tu thiện. Tụng kinh niệm Phật tức là gọi là trị từ cái gốc, mình gọi là uống thuốc A Già Đà đó. Qua thầy nói uống thuốc A Già Đà kết hợp với gì, với cái thuốc ở bên ngoài đó là củ bạc hà và lá đu đủ, trong ngoài kết hợp với nhau chữa từ cái nghiệp, cái gốc là cái nghiệp. Tức là tụng kinh niệm Phật sám hối là chữa từ cái gốc của nghiệp. Còn uống cái thuốc bên ngoài và nữa, trong ngoài kết hợp, mình gọi nôm na đó là gì, giữa tâm linh và bài thuốc của dân gian kết hợp với nhau, mình gọi là đông tây y kết hợp, nôm na thế cho dễ hiểu. Thế là nhiều người tiêu nghiệp và hợp thuốc thì khỏi. Có khỏi thì các vị mới thì mới lên lấy thuốc. Có lên lấy thuốc thì tiện đây mới nghe được bài giảng về Phật Pháp. Trong 10 người thì cũng có được vài người phát khởi tín tâm. Còn lại vài người thì ngủ gật từ đầu đến cuối. Có không? Có chứ gì. Khổ lắm. Đi lấy thuốc, mà đi xin thuốc, đi lấy thuốc, mà cò kè thêm 1 bớt 2. Thế nào là cò kè thêm 1 bớt 2? Đầu giờ chiều hôm qua, 2:30, thầy ra có ngồi cái chỗ phát thuốc một chút để xem các Phật tử chúng ta thế nào. Sáng thầy giảng, thầy nói là phải xong tụng kinh sau cái thời khóa, quyển thượng, quyển trung xong, ít nhất tụng xong cái thời đó chúng ta mới ra xếp hàng để xin lấy thuốc. Còn ai ở lại hoặc ai theo nốt khóa tối, khóa quyển hạ nữa thì càng tốt. Còn ở xa thì có thể hết quyển thượng, quyển trung thì chúng ta tầm 4:30 xong thì chúng ta xếp hàng lấy thuốc chúng ta về là cũng vừa. Xem mọi người có chấp hành không. Nhưng có một số, khoảng độ vài chục người ra thì đã ngồi đấy rồi, cứ xin thuốc để về. Và nhà ở xa lắm, ở đâu? Ở tận bên Đông Anh cơ. Ở xa lắm, ở tận bên Đông Anh. Có cụ thì bảo là ở tận dưới Thái Bình. Thế nghe thầy nói là thôi các cụ đã mất buổi lên tới đây rồi, thì chẳng mấy khi. Phật Pháp nó là cái nhân duyên. Phật dạy là tụng một bộ kinh Địa Tạng mà nhất tâm sau khi xả bỏ báo thân cũng được 100 lần sinh lên quái trời đao lợi. Thế nay cho dù chưa nhất tâm thì chúng ta cứ lấy khoảng 70% thôi. Tụng hết quyển thượng, quyển trung, quyển hạ thì được khoảng 70 lần sinh lên quái trời đau lợi. Đúng không? Thì thôi chúng ta tụng quyển thượng thì được 35 lần, 35 đời. Tụng quyển trung được 35 đời. Thế là chúng ta tụng được 2 quyển thì cũng được, sau khi xả bỏ báo thân, cứ tính cho là được khoảng độ 70 đời, chúng ta trừ không chưa nhất tâm đi thì cũng được 50 đời. Không? Lấy một nửa thôi, tụng 2 quyển lấy một nửa thôi, được 50 đoạn, được 50 kiếp sinh tử luân hồi ở thế giới này, sinh lên 50 kiếp lên quái trời, lên cung trời đao lợi, làm thần tiên, làm thái tử, làm công chúa của tam thập tam thiên thượng đế, có phải là chẳng sướng hơn không? Hay ít nhất làm tiên tử, tiên nữ ở trên cõi ấy, tuổi thọ 1.000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm mà thế gian chúng ta này, mà chẳng sướng hơn sao? Khổ cái thế giới này làm gì cho nó khổ? Bảo như thế thì các cụ chịu khó đi vào thì ít nhất thì lên tới đây rồi, tiền xe cũng mất rồi. Ngồi thêm có 2 tiếng đồng hồ tụng kinh, có có khó nhọc gì đâu. Cố thêm tí cho nó, mất buổi đi lấy cho nó có chút công đức để uống thuốc cầu Phật gia trì cho nữa. Thì tội nó bệnh nặng thì biến thành nhẹ, nhẹ thì biết đâu lại được khỏi trong vòng một vài tuần. Nghe bảo như thế thì mấy cụ ở Thái Bình vào luôn. Mấy cụ Thái Bình nói là vào luôn. Còn hai ba cụ ở bên Đông Anh á, cứ ngồi lì ở đấy thôi. À, còn có cụ ở ngay dưới bến xe Mỹ Đình ở chỗ Hà Nội á, hai ba cụ cứ ngồi lì ở đấy. Thầy bảo các chú, bảo các cụ vào tụng kinh đi. Cha nói cha rằng đi. Cứ ngồi lì đấy, ngồi cho đến gần 3 giờ, vẫn thấy ngồi ở đấy. Thế thì mấy cụ xong, có mấy cụ thì dỗi. Thôi không cho thuốc thì thôi, chúng tôi đi về. À, thế là trả lại cái phiếu đi về. Thế mấy vị đấy bảo hỏi thầy, có pháp không thầy? Người ta có bệnh thì người ta phải đi, có bệnh thì vái tứ phương. Người ta, mình có lấy tiền người ta đâu mà sợ cái việc đó. Người ta uống ở đây, các cụ, các cư sĩ ở trong kia, các thầy bảo cái này là thuốc này nó phải kết hợp với tâm gì? Tâm linh, nó phải nhất tâm. Uống thì phải có cái niềm tin, phải ăn chay, phải niệm Phật nữa. Chứ không phải nếu uống không thì người ta đi lên rừng mà lấy, tội gì phải lên đây làm gì cho vất vả. Hoặc là bỏ tiền ra là đi bảo người ta mua cho một tạ thì về uống cả năm không hết. Làm gì lên đi xin mấy cân làm gì. Thế tôi bảo là các cụ dối thì thôi kệ các cụ ấy. Người ta không đủ kiên nhẫn và một chút niềm tin và tam bảo Phật Pháp, thầy bảo vào tụng kinh còn không vào. Dỗi thì thôi cho về. Cần cái gì đâu. Đấy, chúng ta thấy không? Đây là cò kè thêm một bớt hai. Tính này không biết theo chúng ta hoài bao nhiêu kiếp số rồi đây. Đấy. Dành cho một thời gian nho nhỏ vài tiếng đồng hồ để tụng ở biến kinh, để cho sám trừ nghiệp chướng, báo chướng, tội chướng, oan gia trái chủ họ cũng hoan hỉ cho. Khi đó về chúng ta uống thuốc nó mới nhanh đỡ, nhanh khỏi chứ. Nghiệp chúng ta tiêu thì phúc chúng ta sẽ thế vào đó. Thì chúng ta uống thuốc nó chỉ là cái, lúc đó nên thuốc nó chỉ là cái phương tiện, là cái thang nữa thôi. Là cái thuốc nữa thôi, còn cái thang là gì? Là chúng ta thì tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp chướng, hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ và những người xung quanh chúng ta cũng như tất cả chúng sinh. Chúng ta có chút phúc báo, có chút công đức đã. Khi đó chúng ta làm gì nó mới thành công được chứ? Chữa gì nó mới có thể khỏi được chứ? Đấy, cứ muốn ăn sẵn à, quen rồi ăn sẵn à. Hay là có khi nghĩ là đi vào chùa lễ Phật rồi bỏ lên trên ban, hay là để vào hòm công đức 50-100 rồi, cho nên là nghĩ là như vậy là ngoan rồi. Phật đâu có cần cái đấy đâu, mà thầy cũng đâu có bắt chúng ta phải như thế đâu. Cốt là gì? Lên chùa thành tâm lễ Phật. Thì nếu mà có tâm thì mua cân hoa quả, không thì thôi đến không được có sao đâu. Có điều kiện thì giọt dầu nén nhang, không có điều kiện thì lễ Phật không cũng được mà, là được rồi. Đâu có cứ gì đâu. Đấy. Xuất phát từ tâm ở chỗ đó. Thì nếu nhất tâm thì sẽ ổn thôi. Đó. Cho nên đó, chúng ta thấy chư Phật Bồ Tát các ngài dùng phương tiện, nhưng phương tiện đó chúng ta cũng phải gì? Phải xuất phát từ cái tâm thành. Xuất phát từ tâm thành mới được. Cho nên qua đây thì hôm nay thì cũng nhắc luôn, chúng ta cố gắng đây không phải cố gắng cho thầy, không phải cố gắng cho các sư ở chùa này, mà cố gắng cho chính bản thân mình. Mình lễ Phật, mình tụng kinh được biến nào để chúng ta được công đức tốt, không thể nghĩ bàn được. Có người lại bảo con ở nhà con tụng suốt. Nếu ở nhà tụng suốt thì lên đây tụng làm gì? Thân cận người hiền, thân cận chư tăng để làm gì? Nó khác nhau một trời một vực chứ. Cho nên trong kinh phân biệt xuất gia, Đức Phật nói gì? 100 năm tu ở tại gia tinh tiến, công đức thì không bằng tu 1 ngày xuất gia tinh tiến. Đấy, trong kinh phân biệt công đức, chính từ kim khẩu Đức Phật dạy đó. Tu ở tại gia 100 năm tinh tiến, không bằng xuất gia tu 1 ngày 1 đêm tinh tiến. Cho nên chính vì vậy Đức Phật mới dạy cho cái phương pháp gọi là các Phật dành cho các Phật tử chúng ta. Đức Phật mới, các Phật tử tại gia, các vua chúa quan lại Phật tử tại gia bạch với Đức Phật: vậy người tại gia chúng con có cách nào để tu hành để được công đức lớn như người xuất gia không? Đức Phật bảo có. Và Đức Phật dạy cho cái phương pháp gọi là bát quan trai giới. Các Phật tử có thể tu tập theo pháp bát quan trai giới, tức là giữ 8 giới 1 ngày 1 đêm giống như người xuất gia không có khác. Thì công đức gì? Công đức bằng người xuất gia vậy. Bằng người xuất gia vậy. Tu hành 1 ngày vậy. Phật tử tu đại gia giữ bát quan trai 1 ngày 1 đêm ở tại chùa cũng giống như những người xuất gia tu 1 ngày 1 đêm vậy. Đó. Nếu không, công đức nó không khác, không có sự khác biệt. Như thế thì Đức Phật dạy vậy làm cái gì? Dạy như thế làm gì? Tại gia thì ngày nào chúng ta ở nhà chúng ta chẳng tu. Nhà mình tu lúc nào thì mình tu, nó khác. Nhưng ở chùa thì cả tháng mới có khóa tu mấy ngày thôi. Mà có phải chùa nào cũng có mở khóa tu chúng ta đâu. Chúng ta thấy cả cái miền Bắc này đi tìm chùa mở khóa tu được trên 2 đầu ngón tay không? Ít lắm các quý vị. Chúng ta gặp được cái duyên thủ tháng đó mà không chớp lấy thời cơ mà gọi là, các cụ ngày xưa gọi là ăn mày chút công đức Tam Bảo, chút công đức của Đại Tăng, của Chư Tăng và của đại chúng, thì thật là phí cả một kiếp người vậy. Cho nên thầy cũng muốn gieo duyên cho các quý vị đi lên xin thuốc vào những cái ngày có khóa lễ như thế này. Thầy cũng muốn gieo duyên cho các vị, cái thứ nhất là lễ Phật xong để lên nghe một thời pháp, câu được câu không, cho dù cả tiếng 2 tiếng đồng hồ, có ngủ chẳng nhẽ ngủ từ đầu đến cuối sao? Đúng không? Chả có ai ngủ từ đầu đến cuối cả. Ít nhất cũng có lúc mọi người cười ồ hoặc mọi người vỗ tay cũng tỉnh một tí. Phải không? Tỉnh một tí ít nhất cũng được vài câu pháp nghe lọt vào. Lọt vào tai. Đấy chính là gì? Duyên đấy, gieo duyên đấy. Gieo duyên vào trong tâm thức, trong A lại ra của các quý vị đấy. Giống như đem một chút gì? Hạt giống tốt đó, bỏ vào trong túi áo các quý vị. Đem một chút châu báu, hạt châu vô giá, bỏ vào trong áo của các quý vị, giống như trong kinh Pháp Hoa gọi là gã cùng tử đó, có người bạn. Gã cùng tử là cha với con. Còn ví như có người, hai người bạn, người thì rất giàu có, người thì rất là nghèo, đi ăn xin, hai người lâu ngày gặp lại nhau. Cái người bạn là giàu có trưởng giả kia thấy bạn của mình tại sao vì cuộc sống mà khổ sở như thế. Cho nên sau khi hai người ngồi uống rượu với nhau, cái người bạn nghèo kia mới say không biết gì. Thì ông người bạn giàu kia mới có việc phải ra đi. Vì vậy lấy cái viên ngọc bảo châu vô giá để vào trong túi áo của người bạn nghèo của mình và dặn gia nhân rằng nếu người bạn nghèo của ta mà tỉnh dậy thì hãy nói với bạn của ta rằng ta có việc gấp phải đi. Phải đi công việc gấp. Và dặn rằng có viên Minh Châu ta để sẵn vào trong túi áo cho bạn ta rồi, cứ đem đi mà bán và đổi lấy tiền thì tiêu cả đời không hết. Nhưng mà cái người bạn kia khi tỉnh dậy thì cái người hầu kia nó quên nói là gì? Là chủ của nó mới cho một cái viên Minh Châu vào trong túi của ông. Cho nên cái ông kia thì thấy biết là nghe tin là bạn mình có việc đi rồi thì cũng có tàm có quý mà nghĩ rằng thôi mình không ở đây làm phiền bạn mình nữa. Cho nên là vì đó cũng ra đi. Nhưng vì cuộc sống nghèo khổ lang thang đây đó, lúc thì làm thuê quốc mướn, lúc thì công việc này nọ kia, nhưng mà cuộc sống thì mấy chục năm sau vẫn nghèo túng, vẫn không đủ ăn. Cho nên mấy chục năm sau gặp là cái người bạn thân giàu có, cái người bạn thân thấy là cái người bạn của mình vẫn đi làm thuê, vẫn nghèo rách, khô rách áo ôm như vậy. Cho nên người bạn giàu kia mới hỏi, ô hay cái ông này, cái ngày đó, tháng đó, năm đó, hai người ngồi uống rượu với nhau, tôi đã để vào trong túi áo của ông cái viên gì, viên giả Minh Châu á, giá trị để ông đem bán, đem đổi, ông ăn uống tiêu cả đời cũng không hết, mà sau nay ông lại đi làm thuê mà dây dưới thế này. Cái người bạn kia mới bảo là, tôi có thấy viên ngọc Minh Châu ở đâu, tôi có nghe ai nói gì đâu. Người bạn giàu rõ ràng tôi đã dặn gì, cái người hầu của tôi bảo ông rồi mà, bảo bạn rồi mà. Người nghèo kia bảo là không, tôi không nghe thấy người hầu của bạn nói gì với tôi cả. Thế người giàu bảo, thế cái chiếc áo đó bỏ đâu rồi? Và chiếc áo đó tôi vẫn bỏ trong góc nhà. Tôi vẫn bỏ trong cái góc nhà, để trong cái đống rẻ vụn đấy. Và thế ông về ông ra tìm trong đấy. Quả thật ông kia về thấy gì? Thấy trong cái túi áo bẩn để trong đống rẻ rách kia, một viên ngọc giả Minh Châu đem bán đổi vô số, được vô số tiền, tiêu cả đời không hết vậy, dùng cả đời không hết vậy. Đấy là dụ cho gì? Phật dụ cho gì? Đấy, dụ cho gì? Hiểu không? Thì ông có hiểu khối thế. Hiểu. Vừa nói xong như thế mà ai mà hiểu được ngay thì phải nói là bậc gọi là căn cơ, gọi là khá đấy. Thế hiểu thế nào? Mọi người hiểu hết không? Đấy. Thầy ở trên này nhìn xuống mà mắt mà cứ thế đơ đơ này vẫn chưa hiểu gì rồi. Nhìn mà cứ đơ đơ, đặc biệt là xóm bên dưới cứ thế đơ đơ. Lần đầu tiên đến chùa, lần đầu tiên nghe giảng mà bà hiểu được cái ý này thì các cụ chính là Bồ Tát Tái Lai. Các Phật tử là Bồ Tát Tái Thế, chứ không phải phàm phu học đạo nữa rồi. Thầy tụng kinh mới đến 20 năm mới có hiểu được ý này. Đấy. Thì thầy lấy một cái ví dụ nó đơn giản, nó dễ hiểu thôi. Đấy, hôm nay các quý vị đến đây, mặc dù đến để xin thuốc, nhưng mà gặp vào cái thời pháo thoại và thời tụng kinh, các vị lên đây nghe giảng, cho dù là có nghe được từ đầu đến cuối hay là buồn ngủ quá, vì chúng ta nghe nó chưa vào, lần đầu tiên nghe Phật Pháp nó đã vào được đâu. Nó không vào đâu các quý vị, nó khó lắm. Cho nên nghe mà không vào thì con ma ngủ nó sẽ dẫn chúng ta đi, nó đi từ chỗ này đến chỗ khác, đi từ chỗ khác đến chỗ kia. Đấy là cái... Nhưng mà 2 tiếng đồng hồ, thầy nghĩ là 2 tiếng đồng hồ, hơn 2 tiếng thì chắc chắn sẽ không ngủ từ đầu đến cuối thế đâu. Cũng có lúc này thì nghe người ta vỗ tay, nghe người ta cười, giật mình tỉnh dậy, nghe được vài câu. Đấy, vài câu đấy chính là viên ngọc châu vô giá mà thầy rót vào trong tâm khảm vào trong a lại gia thức của các quý vị. Và một kiếp nào đó mà khi các quý vị đầy đủ duyên lành, gặp các bậc thánh tăng chư Phật Bồ Tát nói rằng ông hoặc bà hoặc anh hoặc chị không phải nay mới gì mới gặp Phật đâu, các vị đã gặp Phật từ rất lâu rồi. Nay ta chỉ là cái người gì, người chỉ cho các vị là có duyên với Phật từ lâu. Nếu các vị đó, nếu các vị mà tu trong vòng mà đắc đạo ngay mà có thần thông, có tha tâm thông, có thần túc thông, có túc mệnh thông, biết được kiếp trước của mình ấy, sẽ thấy được rằng hóa ra ngày 18 tháng 8 năm Quý Mão tại giảng đường chùa Khai Nguyên, nghe ông sư Thịnh ông ấy giảng pháp, mình cũng có gì, cũng có lưu nhớ một chút vào trong tâm thức của mình, trong a lại gia của mình. Cho nên nhờ cái duyên đấy nó cứ nảy nở dần, vì vậy nay mình mới gặp được bậc thánh tăng, bậc Bồ Tát, bậc A La Hán khai thị cho mình mới giác ngộ, mới nay mới biết được rằng nghe pháp câu được câu không cũng không phải là phí cả một đời vậy, vẫn được, vẫn quý. Đó. Cho nên thầy muốn chúng ta gì, nghe được bài pháp, nghe được một đoạn pháp ngắn thôi cũng tốt. Và đặc biệt lúc lễ Phật tụng kinh, nếu không đọc được thì dù sao cũng ngồi ở trong hội trường, Như các cụ ngày xưa nói là gì? Người đi vào vườn cỏ lan cỏ chi, tuy rằng không giơ tay hái hoa hái cỏ, nhưng mà thân thể và quần áo cũng được gì? Được thấm đượm cái hương thơm của hoa lan cỏ chi kia vậy. Có hiểu không? À, hiểu, hiểu. Câu này thì chắc là hiểu. Thấy rạng rỡ ra hết rồi chắc là hiểu. Đấy. Cho nên phương tiện các quý vị, dùng phương tiện. Đấy chính là gì? Phương tiện chư Phật Bồ Tát, phương tiện của các quý thầy vậy. Cho nên công đức ấy, nó ở rất nhiều khía cạnh. Chứ không phải là từ lấy cái củ cái lá kia về uống một cái là nó khỏi hết bệnh ngay đâu. Có thể nó cũng khỏi được một số bệnh, nhưng một số thôi, một số bệnh của thế gian thôi. Còn cái đây chúng ta phải chữa từ cái nghiệp của mình nữa, gọi là cái thang đó. Hôm qua thầy nói là thang, thang thuốc A-già-đà đó các quý vị đó. Cho nên hãy cố gắng. Thì vậy đấy, trở lại bài câu hỏi thầy mới nói, thì mới nói là cái tâm linh ấy, cái vấn đề mà Phật tử này hỏi là vấn đề gì? Hàng xóm cuốc móng nhà, gia đình nhà mình á, nó có bị động không? Hay là có muốn làm, bây giờ Phật tử có làm lễ, tự làm lễ hoàn long mạch được không? Thì theo quan điểm của đạo lão và của phong thủy học á, họ nói rằng cái vấn đề đất cát phong thủy nó cũng không đùa được đâu. À, cái chỗ nào mà đất nó linh ấy, nó thiêng ấy, động thổ mà không làm lễ ăn ngay, thậm chí có người làm nhà chưa kịp gì, chưa kịp ở đã chết ngoéo nó rồi. Đấy. Có người làm nhà xong thì họ giàu có vinh hiển trường thọ, có người bắt đầu làm nhà mà cái thì tai nạn ốm đau quặt quẹo lên rồi. Thậm chí là gì? Nhà chưa xong đã gì? Mất mạng rồi. Cái này chúng tôi gặp nhiều rồi các quý vị. Mà cũng tôi kể rất nhiều rồi. Đã, kể rất nhiều những câu chuyện như thế rồi. Cho nên, thôi làm phàm phu học đạo chúng ta sơ cơ còn mới. Chúng ta chưa phải là Phật Bồ Tát, chưa hành được chính đạo tuyệt đối như chư Thánh Tăng A-La-Hán, Bồ Tát, Duyên Giác, vân vân. Chúng ta cứ theo lời dạy của các cụ, các tổ ngày xưa thôi. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Giữ được cái gì thì quý cái đó. Chúng ta đối với gì? Phật Thánh, đối với trời đất, đối với các vị thần linh, gia tiên, cửu huyền, thất tổ mà cung cung kính kính, giữ cái thiếu đạo trên dưới, rõ ràng rành mạch thì còn hơn là chúng ta gì bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, bán quỷ thần, bán nhân quả, bán thần linh vậy. Thà rằng chúng ta tin có gì như sơn hà đại địa còn hơn là gì? Còn hơn là phá không có cái gì vậy. Các cụ ngày xưa, các cụ dạy nhau mấy nghìn năm, các cụ truyền đi cho, truyền lại cho chúng ta gì? Đó. Chúng ta nên giữ một cái tâm đạo, khiêm cung, hiếu hạnh để mà học đạo, để mà thực hành, thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Mà thầy cũng thường nhắc đi nhắc lại với chúng ta thì thà rằng chúng ta tin là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Còn hơn là gì? Cái gì chúng ta cũng còn tham chấp đầy ra mà miệng thì cứ nói là gì? Nói là vô tu, vô chứng, diệt, vô đắc. Nói rằng đó là mê tín dị đoan. Có những vị, một số những vị Phật tử, họ nghe bài giảng của thầy nói về gì? Nói về cái vấn đề phong thủy, nói về vấn đề thờ cúng gia tiên, rồi bốc bát hương, làm xây nhà thì động thổ, cất nóc vân vân, đều nên làm lễ làm với các thứ hướng thiện cho các Phật tử sơ tâm học đạo như thế. Họ lên họ bình luận, họ bảo cái ông sư này á, nghe ông sư này giảng thì không biết bao nhiêu kiếp số nữa cho ông ấy mới đắc đạo. Họ bảo như thế. Đắc đạo hay không tự tôi biết. Cần gì mà họ phải dạy tôi phải tu như thế nào để đắc đạo đâu. Họ mà làm thầy được mình thì họ không phải khổ như thế nữa. Nhưng mà khổ lắm. Bây giờ nó một số người là học đạo nó chưa vào tai đã ra mồm. Đến dạy vợ dạy con mà còn chưa dạy được. Vợ con thì suốt ngày thì cãi nhau. Nhà cửa thì trên dưới bất hòa. Vợ chẳng ra vợ, chồng chẳng ra chồng, bố chẳng ra bố, con chẳng ra con. Mà cứ lên mạng là dạy đời cơ. Thế mới đau chứ. Đấy. Trong cuộc sống ngay trong gia đình nhà mình có mấy người thôi mà chẳng bảo được nhau. Thế mà đi lên lên đó lại hỏi là các ông sư ông giảng như thế biết bao giờ cho ông thấy đạo. Bao giờ cho ông thấy đạo. Ông giảng những cái pháp như thế. Sư xuất gia rồi mà còn giảng như thế vân vân. Người ta không hiểu thế nào là phương tiện. Thế nào là thiện xảo phương tiện của Phật giáo Bắc Tông chúng ta. Lấy ví dụ như là lấy thuốc này nè. Các vị lên chùa lấy thuốc này nè. Uống thuốc này nè. Nếu mà hôm nay mà bảo không có, hôm qua và hôm nay thì không, mấy bữa nay mà không có cái chuyện lên chùa lấy thuốc này thì pháp hội chẳng vào một nửa này thôi. À, thật mà. Tôi hỏi nhá, ai với mục đích lên chùa lễ Phật lấy thuốc sau rồi tiện thì nghe pháp tụng kinh luôn thì giơ tay. Chẳng thế nào. Ôi dồi ôi. Nghe chừng như là toàn là lên chùa học đạo sai sao vậy đúng không? Xin thưa với các Phật tử, xin thưa với các cụ, nhà cháu nói thật thế này, sáng nay cháu ra ngoài kia, cháu ngồi một tí thấy chen chúc nhau cũng phải đến gì, ít nhất phải 500-700 người gì, làm đơn xin, viết đơn xin thuốc rồi. Nào, hỏi làm ai, những ai sáng làm đơn xin thuốc, hôm qua làm đơn xin thuốc chưa lấy, giơ tay xem nào. Giơ tay để thầy biết, để thầy bảo ngoài kia chặt thuốc. Chuẩn bị thuốc không có thì chỉ khoảng 50 suất, thầy bảo 50 suất hết là thôi đấy nhá. Nào, ai, những ai giơ tay cao lên vẫy vẫy xem nào. Ai đó đưa tay xin thuốc đây rồi. Đấy, ôi giời, phải 1/3 ở trong này rồi các quý vị. Ở đây khoảng độ hơn 1.000 người, khoảng 1.500, áng áng khoảng 1.500 thì có khoảng đến thì 1/3, thế khoảng 500 người làm đơn xin thuốc sáng nay rồi. Đấy, thì trong khoảng 500 người thì cứ cho là khoảng 100-200 người là gọi là đi tu là chính, còn thuốc thì là phụ. Còn lại khoảng 300-400 người là lấy thuốc là chính, còn tu là phụ. Nếu không tin tôi bảo là thôi tí nữa giảng xong thì ai muốn về thì ra về lấy thuốc thì cho phát thuốc luôn mà xem. Chiều nay thời tụng kinh thứ nhất chắc chỉ còn có 2/3 đây thôi. Thật đấy. Nhưng bảo là phải 4:30 làm lễ tụng kinh Địa Tạng thời quyển thượng quyển trung xong mới cho thì gần như là còn nguyên vẹn. Và ông sư ông nói sao mà đúng thế nhỉ? Ông biết hết chân tơ kẽ tóc của mình, biết hết cả tâm niệm của mình. Vỗ tay. À, không vỗ tay được mà. Ông sư ông biết hết chân tơ kẽ tóc, biết hết tâm niệm của mình, vỗ tay được. Mệt lắm đi thôi các cụ. Đấy. À, xin thưa các cụ, nhà cháu nói có gì sai các cụ cho mà chàng pháo tay nữa cho nó tỉnh ngủ. Sai hay đúng thì cho mà chàng pháo tay thật to thì cho mọi người ai còn đang ngủ thì giật mình tỉnh dậy để nghe tiếp cái thời pháp còn lại. Mệt lắm. Đấy. Thầy đang nói là gì? Đang nói là cái vấn đề tâm linh. Làm nhà, làm cửa thì cái việc làm lễ khởi công động thổ có nên không? Nên. Và nên làm như thế. Vì chúng ta đấy có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Nó đáng là bao đâu. làm cái mâm hoa quả hoặc đĩa hoa quả thành tâm thôi. Chỉ 3 biến hoặc 7 biến hoặc 21 biến đại bi thập chú, bát nhã trong niệm Phật, sau đó để khấn nguyện. Hôm nay là ngày tháng năm nào, tín chủ con tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu. À, hôm nay là ngày lành tháng tốt cho gia đình chúng con, tín chủ chúng con xin được làm lễ để khởi công động thổ xây dựng gian nhà gian cửa hay cái gì gì đó. Khấn nguyện với mười phương tam bảo, chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, lịch đại tổ sư, chư vị hộ pháp thiện thần, tiên long bát bộ, già lam chân tể, tác đại chứng minh, chư vị bản sứ thổ công đông chủ, tư mệnh táo phủ thần quân, rồi lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ, các cụ đều hiển linh và chứng giám cho. Tâm thành của chúng con hôm nay xin được làm lễ động thổ hoặc là mượn tuổi động thổ, thì người nào mượn tuổi động thổ thì họ tên là gì, bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, đọc ra nhờ người đó động thổ. Ví dụ mình tuổi mà các cụ đi xem, người ta bảo tuổi kim lâu á, hay tuổi mà trạch gì, trạch địa vào cung địa sát, hoặc là trạch hoang ốc, hoặc là trạch thọ tử đó, không thể động thổ cất nóc được thì nhờ người anh A, anh B đó bao nhiêu tuổi, ông A, ông B đó bao nhiêu tuổi, địa chỉ ở đâu, làm để động thổ cất nóc cho tín chủ chúng con. Khấn lên, mình làm lễ thì đồng thổ, đồng thổ không làm nhà thế có gì đâu. Làm xong một cái lễ cất nóc, mình cũng làm cái lễ cất nóc hoặc đổ máy bằng là cái máy cao nhất thôi. Làm cái lễ đơn giản thôi. Như Phật tử chúng ta hay đi chùa này thì tốt nhất là buổi sáng sớm tụng biến kinh Phổ Môn, cầu nguyện tam bảo chư Phật Bồ Tát, thần linh thổ địa chứng minh gia trì cho vào cái khoảng giờ đó, giờ đó. Ví dụ như là từ 5 giờ đến 7 giờ thì gọi là giờ Mão. Từ 7 giờ đến 9 giờ thì gọi là giờ Thìn, giờ chúng con cất nóc, vân vân chẳng hạn. Cứ như thế mà mình khấn. Và khoảng giờ đó gia đình chúng con xin làm lễ cất nóc hay là lễ động thổ, gì đó vân vân. À, như thế rằng để yên tâm. Xong làm xong, đâu vào đấy thì mình lại phải có một cái lễ. Về nhà mới thì cái gọi là lễ chấn gì nhỉ? Lễ chấn trạch, lễ về nhà mới, an vị bát hương. Mà lễ chấn trạch đó thì thường phải làm một cái lễ, chấn trạch thì thường là người ta trong khi mà làm nhà mới, động thổ thì người ta phải làm một cái lễ, gọi là lễ hoàn, bồi hoàn long mạch. À, cái hoàn long mạch. Hoàn long mạch thì có gì đâu, ra cái chỗ hỏi bán những đồ mã, bán những cái đồ ấy ở ngoài chợ, thì mua cái bột, bây giờ có cái gói bột ngũ vị hương sẵn rồi. Hoặc ngày xưa thì họ gọi là mua... À, quế, mua cái gì đấy, hồi cái gì đấy, nó nhiều lắm. Cứ ra đó họ bảo họ mua cái đồ, cái nước hoàn long mạch, cái cây bang cái gì đó nữa, nó có nhiều thứ lắm. Mà bây giờ họ nghiền thành bột rồi, về mình đun nước sôi để ấm cho nó nguội, để ấm vào thế mà hòa khuấy vào, thế là đem lên, để lên trên ban thờ với ở dưới đất được, kê cái ghế cái gì cho trang nghiêm lên, kết biết thì kết, lấy 9 nén hương tứ tung, tức là 4 nén gì, nén ngang, ngũ hoành tức là 5 nén ở trên để dọc lên trên, gọi là kết hương tứ tung ngũ hoành, kết lên trên cái miệng cái chậu hoặc là miệng cái xô đấy. Thế là mình trì đại bi thập chú 3 biến, 7 biến hoặc 21 biến, hoặc là mình làm lễ trong khóa lễ đó. Đó. Nếu như các thầy thì thường đọc câu thần chú nguyện vào đó nữa. Chú nguyện vào đó, nếu các Phật tử chúng ta không biết đọc chú nguyện thì thôi, chúng ta cứ đọc chú đại bi như hôm nay thế là được rồi. Thành tâm thì khấn nguyện, thế đem cái nước đó đổ chung quanh móng nhà bên trong bên ngoài. Nếu mà ở thành phố, nhà bên ngoài họ làm nhà của họ hết rồi thì chúng ta thì lúc làm nhà là chúng ta nên để 4 góc, 4 hoàn gạch là chưa vội lát. Mình để cho một tí xuống dưới để mình đổ vào chỗ đó xong thì mới lát lại. Có nghĩa mình để cho nó khoan một tí xuống dưới đất ấy. À, để làm sao cho nó cái thẩm thấu được xuống là tốt nhất. Thì mình đổ vào 4 góc nhà. Đổ cho mỗi thứ khoảng vài gáo vào đó cho nó thì nó xuống dưới. À, cẩn thận, ngày xưa đó, cố Hòa Thượng Chủ Hương cổ còn dạy người ta là lúc xây nhà. Ở thành phố thì nhà san sát nhau mà đặc biệt mặt phố ấy. Thì khi làm ấy, thì lấy cái ống nhựa hay là ống tiếp gì đó, ống nhựa, tốt nhất là ống nhựa. Lúc mình đổ móng ấy thì cắm nó xuống để cho nó lên trên cái dưới mặt gạch một chút hoặc bằng mặt gạch. À, để khi mà một viên gạch, bốn viên gạch, bốn góc ấy, là lát sau cùng. Cái hôm làm lễ xong đó, thì phải là lễ đổ cái nước Hàn Long Mạch xuống bốn cái góc đó xong. Thì khi đó mới lát cái viên gạch lại, cụ bảo là như thế là tốt nhất. Vì nước nó thẩm thấu được xuống gì? Xuống dưới sâu. Đấy. Còn nếu mà như nhà nông thôn thì vô tư rồi. Đi vẩy chung quanh, vẩy bên ngoài, chung quanh móng đó, bên trong, bên ngoài thì vô tư. Đấy. Nhưng mà thành phố thì nhà mình làm sâu chẳng hạn thì hai bên, ba bên làm hết rồi. Nhà mình ở giữa thì bắt buộc phải làm như thế. Đó. Hoặc là không thì phải cậy viên gạch lên. À, khoan nó xuống. Mà tí là khoan xong, nó đổ xuống xong thì lại bảo thợ lên nó lát viên gạch lại cho. Đấy là ngày xưa thầy đi thị giả cụ tổ chủ Hương là cụ hướng dẫn mấy nhà Phật tử như thế, là mình cũng thuộc dạng là học gì? Học lỏm. Nhưng mà học lỏm nhanh lắm, thầy học lỏm nhanh. Cái gì thầy muốn học á, thì cần nhìn thấy người ta làm một lần, hai lần mình làm được. Mà thậm chí là chưa cần nhìn người ta làm hết đâu, mình cũng đã học được rồi. Đấy, thầy đang nói thì cái mà làm lễ liên hoàn long mạch thì nếu mà có các thầy, nhờ các thầy được đấy là tốt nhất. Vì sao? Vì cái đạo hạnh, cái công đức của quý thầy thì tốt rồi. Đoán được các thầy đến thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà sợ rằng các thầy nhiều việc quá, hoặc là nhà xa quá, hoặc các thầy nhiều việc quá không đến được, thì tự các Phật tử chúng ta cũng có thể làm được cái này. Chỉ cần là chúng ta thì đọc Lầu Thông Chú Đại Bi, Thập Chú Bát Nhã và Lục Tự Đại Minh Án Mani Bát Minh Hồng mà thôi. Nếu chưa thông thì xem kinh, xem sách mà đọc cũng được. Nhưng tất nhiên chúng ta cũng phải có một chút đạo hạnh tu hành rồi. Thì cái sự tụng kinh chỉ chú lễ Phật, niệm Phật và gia trì của ta nó mới gì? Nó mới tốt. Chứ bằng không nó cũng chỉ là cái gì? Cái chậu nước, cái xô nước mà thôi. Thế phải có công đức thì làm mới tốt vậy. Nếu mà các Phật tử chúng ta một người cảm thấy không ổn thì chúng ta mời cả đạo tràng 5, 3, 7 người, chục người, hơn chục người đến để chi? Thì đương nhiên, chúng ta một người không đủ sức thì chúng ta lấy sức của đại chúng, các đạo tràng chúng ta nhiều mà, 70-80 đạo tràng quanh khắp miền Bắc này cơ mà. À, chúng ta nhờ các đạo tràng Phật tử, nếu mà sư phụ không đến được, các sư không đến được vì hoặc bận hoặc ở xa, chúng ta mời đạo tràng đến gì? Chỉ chú lễ Phật tụng kinh cho cũng được, xong đem cái nước đó để lấy chung quanh nhà cửa, đặc biệt là đổ vào chung quanh cái móng hoặc cái chỗ đào đó. Trường hợp Phật tử này thì hàng xóm vào làm, nó gần nhà mình thì mình cũng có thể nói với họ để cho mình, nếu mà họ xây xong móng rồi á, phải xây xong đấy nhá. Nếu còn đang đào thì làm thì cũng bằng thừa. Họ phải đào xong rồi, ví dụ đào xong móng, họ xây lên móng rồi, họ không đào bới gì nữa, thì mình sang mình nhờ họ sang bên cạnh mình đổ bên cái dãy móng của nhà họ sát với dãy móng của mình. Thế được. Thế mà tốt cho cả nhà họ, tốt cho cả nhà mình. Đó. Thế là ổn thôi, có gì đâu. Cái việc này nó nói thế thôi các vị. Cách đây năm 2018, có một cái trường hợp. Thầy phải đến xử lý cho cái nhà ông Phật tử cán bộ cũng vụ trưởng một bộ ở Trung ương. Nhà ở dưới hình như là Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, ở Hoàng Hoa Thám, đúng rồi. Đường Hoàng Hoa Thám, đường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội. Nó gần chỗ Bưởi mà. Gần chỗ Bưởi là đường Hoàng Hoa Thám đấy đúng không? Những cái đê đê đấy đúng không? Đấy, nhà ông vụ trưởng một bộ Trung ương. Ông ấy bây giờ vẫn đang công tác. Hình như vừa qua, hình như là năm ngoái hay năm kia, hình như là bổ nhiệm thứ trưởng hay sao. Nhưng lâu lâu rồi thầy cũng có liên hệ gì đâu. Người ta cần, người ta đến, người ta không cần thì thôi. Mình giúp cho người sau xong là thôi, thầy đặc biệt giúp xong là thôi, cũng chả bao giờ liên hệ gì nữa cả. Ai người ta có tâm với Tam Bảo, người ta liên hệ thì mình liên hệ, mình gần gũi thế thôi. Mình cũng chẳng có cầu cạnh gì, người ta cũng chẳng chờ vả người ta cái gì, cho nên thôi chẳng nói gì. Cái khi nhà hàng xóm nhà ông ấy bắt đầu động thổ làm nhà, buổi sáng thì buổi chiều thằng con trai của ông bị tai nạn xe máy gãy chân. Được một tuần sau á, thì tự nhiên là ông ấy cứ bị người ta kiện thư nặc danh. Thế là bị kiện đấy. Bị trong chính trong những cái đồng nghiệp của mình kiện, mà toàn là kiện nặc danh thôi. Việc nó không có như thế nhưng mà cứ bị kiện nặc danh, bị cả tháng như thế. Thế là ông thấy lạ quá, vì đi xem người ta mới bảo là vợ đi xem chứ không phải ông đi xem, vợ đi xem. Thế người ta bảo là nhà bị động. Thế vợ mới bảo là nhà con có làm cái gì đâu mà bị động. Xong cái người xem không phải xem đồng bóng đâu, đi xem cái ông thầy tử vi. Ông thầy tử vi mà ông ấy xem, ông dở tử vi, ông bảo nhà bị động. Thế thì hỏi cái ông thầy xem tử vi á, ông bảo là chắc chắn mà, nhà ở bên trái nhà cô là có đào bới đấy mà. Đây cái vết đào bới đấy. Ông xem trong tử vi mà ông bảo là bên trái của nhà cô có đào bới sâu hõm xuống đây mà lại sao mà không có là thế nào. Thế là cô bảo ơn, cụ ở nhà con nó không đào, nhưng mà nhà bên hàng xóm họ đào móng, họ làm nhà, họ làm tầng hầm. Thế họ đào cái tầng kia, tầng hầm, họ làm tầng hầm đương nhiên nó phải sâu xuống 4-5 mét ấy, để họ xử lý. À, thế lúc đó mới bảo là nhà hàng xóm họ đào. Thế cái ông thầy tử vi ông bảo phải để về nhờ, đi nhờ các thầy đến, các thầy giúp cho, các thầy lễ hàn long mạch cho. Hỏi nhà họ còn đào nữa không? Bảo họ đào xong rồi, bây giờ họ đổ lên tầng 1 rồi, họ đang bắt đầu đổ cột để chuẩn bị lên tầng 2 rồi, tức tầng âm dưới họ làm xong rồi. Thế về cái ông chồng ấy đi lên đây gặp thầy. Thế thì cái đợt đấy thì cho thầy đích thân thầy xuống vì có người quen giới thiệu, cho nên thầy cũng ngại. Lâu lắm rồi không đi làm những cái lễ như thế, nhưng mà cái người quen giới thiệu, cho nên thầy nể quá, thầy đi xuống thì lễ cho. Lễ xong thì sang nhờ những ông hàng xóm. Lúc đầu những ông hàng xóm họ sợ là cũng bị ông thầy phù thủy hay cái gì đó không cho đâu. Nhưng xong rồi sang đưa thầy sang, xong rồi có mấy ông thợ ở đó đâu. Thế lúc đó thầy nó bảo ông thợ là không sợ đâu. Thầy đang nói chuyện thì ông chủ nhà ông đến. Ông chủ nhà ông đến thì ông lại cũng là người biết Phật Pháp. Thế là đến thì biết là thầy ở trên chùa Khai Nguyên, mà cái là ông vui vẻ, ông bảo là con cũng nghe tên thầy lâu rồi nhưng mà nay mới gặp, thấy tốt quá. Thế thầy làm luôn cho cả nhà con. Khôn thế. Còn thầy làm này làm luôn cho cả nhà con thế. Thế thì mình bảo là thôi, thế thì bây giờ nhà này nó có một xô nước thì không đủ đâu. Thì ông bảo đi ai chạy ra chợ Bưởi, ông lấy mấy gói về pha thì hai chậu nữa thì lễ thì làm cho luôn. Thế làm xong một cái thì mấy hôm sau, chưa đến tuần sau, tất cả những cái lá thư đơn tư kiện cáo nặc danh cái im bặt là không còn gì nữa cả. Mà cái chân của cái con cái gãy chân thì bó bột thì nó cũng dần dần khỏi. Gia đình yên bình thường, mà ông ấy thỉnh thoảng cũng năm cũng lên, vợ chồng cũng lên chùa lễ lần hai lần. Thầy như vừa qua là lên thứ trưởng rồi, thầy cũng không quan tâm lắm với cái vấn đề đó nhiều, nhưng mà nghe nói hình như lên thứ trưởng rồi. Đấy, chúng ta thấy cái vấn đề tâm linh ấy, mà nhà hàng xóm họ động thổ, nhưng chúng ta là người ở bên cạnh cũng có thể gì, có thể dính, vì nó cùng một cái giải, cùng một cái giải đất. Mà chính cái nhà đó, cái gia đình mà ông động thổ ấy, cái ông chủ động thổ ấy, cái hôm động thổ thì cái ông thợ đi đào móng, cuốc móng này cũng cuốc vào chân mình, cuốc vào chân. Còn cái nhà ông hàng xóm thì đứa con thì bị gãy, tai nạn là gãy chân. Còn cái ông thợ thì cuốc vào chân, phải đi viện để khâu, và cũng phải đến hàng tháng sau nó mới quay lại làm được. Tức là thì nó có vấn đề ở đó. Thế lấy xong mà kể cả nhà, hai nhà, nhà mới, nhà bên cạnh đều yên cả. Cho nên chúng ta mới nói gì? Đấy, có những cái tuy không phải là Phật giáo, không phải là lời Phật dạy, nhưng ở thế gian chúng ta, các cụ nói là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta chưa đạt đến cái cảnh giới của chư Phật, Bồ Tát và A-la-hán, thậm chí Tu Đà Hoàn còn chưa được, thì cứ tạm gác lại những cái gì nó cao siêu, nó màu nhiệm, và cái gì nó gọi là chân lý tuyệt đối. Còn chúng ta bây giờ đang sống ở trong cái cảnh giới thì đối đãi tương đối, thì chúng ta cứ gì, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. cái gì cha ông, cái gì các cụ chúng ta ngày xưa truyền lại, nên làm, phải làm, mỗi khi giờ ra làm những cái việc lớn ấy, thì nên giữ lễ, thì chúng ta cố gắng để giữ lễ. Làm được như thế thì chỉ có tốt thôi, chứ nó có mất nhiều thời gian, tiền tài của cải đâu các quý vị. Đấy, cho nên đây là nói về gì? Cái việc động thổ, việc của nhà ông hàng xóm động thổ, gia đình bên cạnh. Mà cụ thể là nếu gia đình chúng ta mà không may thì thấy nó thì nó lục đục cái nó khác gì đó, chúng ta có thể nói với nhà ông hàng xóm để chúng ta làm cái lễ để hoàn long mạch ở cái phía bên móng giáp danh nhà mình, khi họ xây móng xong rồi được. Đó. Tối lửa tắt đèn có nhau, bán anh em xa mua láng giềng gần mà mình sang trình bày với người ta cho nó có trước có sau á, cho nó đàng hoàng, mình không phải là làm cái gì nó mê tín dị đoan hay gì cả. Đấy, như thế sau là ổn thôi. Đấy, đấy là nói về gì? Động thổ. Câu này nói hơi dài nhỉ, nhưng nó có ở trong phạm vi một câu này không hả? Nó ra rất nhiều, kể cả về lịch sử cũng được học ở trong câu hỏi này. Vì nào hỏi câu này là được lãi đấy, lãi to. Còn những người khác đưa câu hỏi mà vẫn phải chờ thì sốt cả ruột, nhưng không sao, cố gắng chờ một tí thì nghe được cái này. Nó là chung cho tất cả mọi người các vị, câu này nó là câu có thể dành chung cho tất cả. Nhà ai chúng ta mà chẳng phải làm những cái việc như thế, hoặc rằng trước hoặc rằng sau, hoặc rằng giai đoạn tới đây có thể gặp cái hoàn cảnh đó. Chúng ta học lấy, nghe lấy, học lấy để làm cái kinh nghiệm sau này nó đến nhà mình thì mình đem ra để mà thực hành. Đấy, hoan hỉ chưa? Hoan hỉ mà vỗ tay lật đá lẹt đẹt thế này. Đấy, ít ra nó có phải thế mới được 6-7 điểm chứ lại. Lật đá lẹt đẹt, nghe mà cứ như là buồn ngủ dậy mới vỗ tay.